Trứng bị bợm, làm ký hiệu đi.
Vâng.
Lâm Dư vừa được anh giao việc cho liền hí hửng ngay, có cảm giác như mình cũng là một đội viên chuyên nghiệp trong đội khảo sát vậy. Chờ cậu bẻ cây làm dấu xong, thì điện thoại Tiêu Trạch cũng tìm được chút tín hiệu, anh gửi tin nhắn thông báo nửa tiếng sau tập hợp ở trong lều cho mọi người. Lúc sau liền tiếp tục gấp rút lên đường, Tiểu Điền có chút không hiểu, vì thế sau khi lên xe liền hỏi Lâm Dư, Đại sư Lâm, cái chỗ này đánh dấu ký hiện có cái môn đạo gì hả? Lâm Dư cũng muốn ra vẻ làm thầy nên trịnh trọng trả lời, nơi đó sao, nhìn qua chỉ có cây lá không có gì đặc biệt, thế nhưng lại phát sinh biến hóa trên bề mặt trái đất. Cậu trả lời xong liền dòm Tiêu Trạch, sợ bản thân lòi cái rốt ra. Tiêu Trạch cầm tay lái, yên lặng nghe Lâm Dư lừa bịp người ta, chỉ nghe không nói gì, lúc sau còn lấy thuốc ra hút một điếu. Chúng tôi tham dò địa chất, lục địa, hệ thủy, khoáng sản nữa nè. Cái gì dưới lòng đất chúng tôi cũng nghiên cứu, anh hiểu chưa? Lâm Dư lau mắt. Cậu không lừa bịp nổi nữa rồi, thôi anh đừng hỏi tôi nữa, tôi hơi bị mất tự nhiên. Tiểu Điền cười sao mà cả người bị đập vào yên xe, Đại sư Lâm, không phải cậu là thần tiên sao? Đừng giấu nghề, cậu xem thử lúc nào tôi mới có vợ đi. Cái vấn đề này thì Lâm Dư dễ xơi hơn nè, cậu nhanh chóng khôi phục lại sự tự tin của người, vạn người chuẩn bị đoán mệnh cho Tiểu Điền. Tiêu Trạch nghe hai người trò chuyện cũng hút xong điếu thuốc, cũng đúng lúc về tới thôn. Nửa tiếng đồng hồ vẫn xem như là thuận lợi. Chỉ có một nhóm người ở trên đỉnh núi hơi làm trễ nải thời gian nên phải chờ thêm mấy phút. Những người được thuê dẫn đường bắt đầu về nhà nghỉ ngơi, trong doanh trướng lúc này chỉ cần lại đội viên của đội khảo sát. Anh Ba lượm một căn rắn chết hù mọi người, thân rắn cũng đóng băng cứng ngắc vì lạnh, mọi người đã sớm miễn dịch với mấy thứ này từ lâu nên chỉ có ai sợ, vì vậy anh liền đi đến chỗ Lâm Dư thì thầm nói, em trai, anh cho em xem đồ tốt nè. Lâm Dư giật thoát một cái, đối với cậu mà nói, câu này cứ như một ám hiệu vậy. Cậu không thèm quay đầu nhìn, chỉ thầm lên tiếng, gửi qua điện thoại cho em đi, cảm ơn anh Ba. Anh Ba ngẩn người ta, gửi qua điện thoại làm gì? Anh đoán chắc là bản thân nghe nhầm, nên một tay nắm đầu rắn, tay còn lại siết phần đuôi, vòng ra sau lưng Lâm Dư rồi đặt con rắn chết lên cần cổ cậu. Lâm Dư rũ mắt nhìn chằm chằm thi thể ngội lạnh của bạn rắn kia, sau đó gom góp hết sức mà banh mồm hét to một tiếng, a a a a a Ba. Trong lúc né ra cậu còn chạm vào cái thân rắn cứng ngắc lạnh ngắt, còn bốc mùi. Chẳng thèm quan tâm Tiêu Trạch đang ở đâu mà va vào anh này hết anh kia, suýt nữa đã đánh bay luôn đội phó. Cậu nhảy một mạch ra khỏi lều, sau đó đùng một cái. Đâm thẳng với người Hướng Vị Vân. Hướng Vị Vân ôm cằm, nguy rồi, hôm nay ra ngoài chưa có xem lịch, e là sắp có họa sát thân. Bên trong tình cảnh hỗn loạn còn xe lẫn tiếng cười của mọi người, lúc Tiêu Trạch đi vào mọi người đã đông đủ, thế nhưng không người nào làm việc, Lâm Dư còn có hai vết máu mũi đỏ tươi. Anh vừa nhìn sang anh Ba liền hiểu ra nên lên tiếng mắng, mẹ nó anh rỗi rảnh nên làm chuyện không đầu phải không? Buổi tối lấy con rắn này đem đi nấu uống ba chén, nếu không thì đi trực đêm thăm dò máy khoan. Lúc Tiêu Trạch nghiêm túc thì đúng là nghiêm túc thật, thế nhưng bản thân anh rất có quy tắc, chỉ thực sự nổi giận khi ai đó làm sai công việc mà thôi, chứ ít khi nào vì mấy trò đùa mà giận bao giờ. Anh Ba lập tức ném con rắn đi, sau đó muốn ôm Lâm Dư đi rửa mặt, còn một câu em trai hai câu em trai rỗ rảnh. Lâm Dư ngửa mặt nhìn lên trên, không có gì, chảy máu giúp huyết dịch tuần hoàn mà. Cậu bị Tiêu Trạch lôi đi rửa sạch hết nửa ngày trời, sau đó dùng khăn giấy bịt lại, khi ngẩng đầu nhìn thấy Hướng Vị Vân, lúc này cậu mới lo lắng cất tiếng chào hỏi, đại ca, sao ông lại tới đây, tìm tôi hả? Hướng Vị Vân nói, đương nhiên là tìm đệ rồi, chúng ta còn chưa trò chuyện xong về phong thủy mà, thế nhưng ngày hôm nay đệ phải lên núi sao? Lâm Dư hỏi Tiêu Trạch, anh, ngày hôm nay mình có lên không?
Không lên, ở dưới đất.
Tiêu Trạch như mở ra câu chuyện cười, thế nhưng sau khi họp xong thì Lâm Dư và Hướng Vị Vân mới phát hiện Tiêu Trạch nghiêm túc thật. Đi đầu là chiếc xe Việt dã, cùng chiếc xe bán tải lớn nhất đi vào sau núi, sau khi tìm ra chỗ đánh dấu ký hiệu hôm qua liền bắt đầu chuẩn bị hạ máy khoan thăm dò. Lúc đầu Hướng Vị Vân không rõ đang làm gì, thế nhưng đợi đến khi máy khoan lắp đặt xong đang muốn đi xuống mới phát hiện ra. Ông nhảy xuống xe cản máy lại, sau đó khàn giọng mà quát, không được, không thể khoan ở đây. Mọi người bị ông giống đến ngây người, không ai nói câu nào. Ông lại tiếp tục to tiếng, linh mạch dính sơn nằm ở nơi này. Tuyệt đối không thể khoan. Mọi người cũng không lấy làm lạ, bởi vì trước đây đã xảy ra vài trường hợp tương tự như thế, người dân cũng sợ phá thủy phong thủy nên ra sức cản trở. Lâm Dư cau mày, nếu như đơn giản chỉ là người dân phản đối thì cậu sẽ cho rằng đây là sự quấy phá mù quáng, thế nhưng Hướng Vị Vân thì khác, vì ông rất am hiểu về phong thủy. Tiêu Trạch lên tiếng động viên, đại sư Hướng. Ông đừng nội, thực ra phong thủy không có cách nào có thể chứng thực được, cho nên chuyện chúng tôi thăm dò chắc sẽ không phá hư gì đâu. Tâm trạng của Hướng Vị Vân càng kích động, linh mạch. Đây là linh mạch. Lâm Dư lấy la bàn của mình ra sau đó đi quanh một vòng thử thế, thế nhưng không có ý định nghiên cứu kỹ càng, bởi vì cậu không cần biết phong thủy này là như thế nào, mục tiêu chính trước mắt chính là giúp đỡ đội khảo sát thuận lợi công tác. Đại ca, nhất mạng nhị vận tam phong thủy, mấy thứ quan trọng ở hai cái đầu, phong thủy chỉ là có tác dụng phụ trợ, đừng xem trọng quá. Cậu chạy đến gần chỗ máy khoan, ngửa đầu nhìn hướng Vị Vân đang đứng ở phía trên. Diện tích lãnh thổ Trung Quốc rộng bao la, non xanh nước biếc nhiều không kể hết, trước giờ linh mạch đều nằm ở vị trí chủ chốt, mà Hoàng Sơn còn không có ai thèm để ý, chỗ Dĩnh Sơn này có đáng gì đâu. Hướng Vị Vân khiển trách, tuy là Dĩnh Sơn nhỏ, còn xa xôi khó tìm, không là cái gì với quốc gia, thế nhưng đối với thôn dân mà nói đó chính là bức tường thành. Lỡ như phá hủy linh mạch làm nổ ra thiên thai thì làm sao? Thôn dân khó khăn ai chịu ra tay giúp đây hả? Lâm Dư vội vàng khuyên nhủ, đại ca, trước tiên ông đừng quá kích động. Đầu óc của cậu khá là linh hoạt, lập tức đổi góc độ khác, cứ xem như linh mạch quan trọng, nhưng ông thật sự cảm thấy linh mạch đó đang ở nơi này sao? Cậu không ngờ Hướng Vị Vân lại càng phẫn nộ hơn, đệ không tin ta. Người một khi đã nổi giận thì mắt, mũi, mèo cũng vặn mèo đi, Hướng Vị Vân hùng hổ, nhìn qua cái bộ dáng kia xem chừng ai tới khuyên thế nào cũng bị nổ cho chết tươi. Tiêu Trạch chỉ sợ Lâm Dư tiến đến gần quá sẽ bị đánh trúng, dù sao ba cái chuyện kết bái cũng chả có căn cứ gì, quan hệ huyết thống vẫn bền chắc hơn. Thế nhưng anh cũng quên, anh và Lâm Dư ngay cả bà con xa cũng không bằng. Thật không ngờ là Lâm Dư không tỏ ra sợ sệt chút nào, có dơ la bàn đứng ở chỗ máy khoan thăm dò, cách một bước với Hướng Vị Vân. Nếu đã muốn xem phong thủy, vậy thì chúng ta nói chuyện đạo lý một phen, để xem ai mới là đại sư phong thủy lấp lánh nhất ở dưới cái chân núi này. Tiêu Trạch vừa nhìn điệu bộ này của cậu, trước tiên không cần quan tâm lát nữa có chuyện gì mà cứ vui vẻ trước cái đã. Anh xua tay để cho các đồng đội khác lùi về sau tản ra bốn phía ạ để nhìn xem hai vị quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm Thành, lúc cần cố thể hô cố lên động viên. Lâm Dư nói, đại ca Hướng, nhà ở trong thành đều chú ý tới việc tọa bắc chiêu nam, cho nên chứng tỏ mọi người lúc sinh sống cũng chú ý tới chút ít phong thủy, hai gian phòng của ông cũng như vậy. Thế nhưng phong thủy nó không ảnh hưởng hưởng gì tới tốt xấu chết no, nó cũng không quyết định được chuyện gì cả. Quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam. Hướng Vị Vân đối đáp. Đó là vì ngươi chưa gặp qua thôi. Ngươi cũng chưa có nếm qua mùi mất hết gia tài ngàn tỷ gì. Trong nháy mắt Lâm Dư bỗng run lên một cái, câu nói này đã bán đứng ông ta rất nhiều, có phải là cậu đã biết được cái người Hướng Vị Vân này từng là một tỷ phú phải không? Đại ca, vạn vật đều có thể dùng ngũ hành để mà hóa giải, mộc sinh ra từ thủy, sau đó lại sinh ra hỏa, cũng chính là thủy bị mộc diệt, còn mộc bị hỏa diệt, mỗi một vòng đều có tương sinh tương khắc, không thể nào đứt đoạn được. Thế nên làm sao có khả năng chỉ vì máy khẳng xuyên qua mà phá hỏng được. Cậu nhảy xuống cái khu đất máy khoan định thăm dò, đại ca, cái chỗ Dĩnh Sơn này tôi đã nhìn qua hết mấy thói xấu rồi, tuy không biết nó có giá trị lớn như thế nào, nhưng ông không cần khoe khang về phong thủy đâu. Hướng Vị Vân tức giận đến run người, ta đúng là nhìn lầm ngươi. Ông đừng nội, ông không phải người bố trí phong thủy sao? Bố trí phong thủy chính gồm phần dương trạch và âm trạch. Ông đừng có bày vẻ mặt như chúng tôi ăn mất ngọn núi này. Lâm Dư bắt đầu giải thích tranh luận, đây là vị trí chính của ngọn núi, nói thẳng ra là nếu nhìn từ xa thì nó hệt như hình dáng của một con trăn, quẻ càn nằm ở hướng Tây Bắc, quẻ khôn ở chốn Tây Nam, đại diện cho phương hướng, nếu xét thêm thời gian và không gian, chiếu theo ngũ hành sẽ khắc mộc diệt thủy. Thế ông nói thử xem linh mạch là ở mắt con trăn hay tìm con trăn. Cho dù là chỗ nào, cũng không thể nằm dưới bàn chân được. Nhìn qua chắc ai cũng tưởng Lâm Dư không cho Hướng Vị Vân cơ hội há mồm lên tiếng, nhưng mà trên thực tế là do ông bất ngờ không kịp nói gì mà thôi. Cậu tiếp tục nói, tôi đúng là rất kính phục về phương diện bố trí phong thủy của ông, thế nhưng tình huống bây giờ thì khác, đây là vấn đề về việc tạo phong thủy, cái này thì ông đúng là kém xa ngàn dặm. Hướng Vị Vân đã có thể cảm nhận được mình bại trận, ông chỉ biết dựa vào thân máy như chịu phải kích thích gì đó. Ông quả thật không tin, thế nhưng lại không thể đứng vững cũng như tìm ra từ ngữ phản kích lại. Lâm Dư tiến lên một bước, đưa tay tới, đại ca, ông xuống đây trước đã. Cậu đỡ Hướng Vị Vân xuống xong, khẽ cắn răng nói rằng, hay là chúng ta đánh cược một phen. Hướng Vị Vân hỏi, đánh cược cái gì? Thì đánh cược linh mạch đó. Lâm Dư siết chặt tay Hướng Vị Vân, trong lòng bàn tay ông toàn là mồ hôi, cậu ra vẻ kiên định mà nói, đội khảo sát cứ tiếp tục đặt máy khoan xuống thăm dò đào sâu xuống, nếu như thật là phá hủy linh mạch, ảnh hưởng tới thôn dân, thì... Tiêu Trạch đi tới nói tiếp. Thì tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. Cuối cùng Hướng Vị Vân cũng chịu thỏa hiệp. Đàm phán thành công, lúc Tiêu Trạch lên tiếng nói mọi người khởi công cũng không ai hưởng ứng lại, bởi mọi người vẫn còn đang chìm đắm trong mớ giảng đạo của Lâm Dư. Vừa mới bắt đầu đội trưởng nói người em trai này chỉ biết xem số mạng, mẹ nó ai mà nghĩ là thật đâu. bọn họ suốt ngày gắn bó với đám người thạc sĩ bác sĩ to lớn kia, còn là đội ngũ giỏi nhất trong viện nghiên cứu, cho nên ai mà dám tin một đứa nhỏ 17 tuổi biết đoán mệnh chứ. Lần đánh nhau kia bị bất ngờ một lần, mấy ngày nay mới vừa bình phục xong, lại có bất ngờ lớn ập tới nữa. Anh ba cởi cái khăn hờ mẹt xuống lau mồ hôi, trong lòng đọc thầm tội lỗi, suýt nữa thì anh đã dùng con rắn chết dọa sợ Lâm Dư, còn hại người ta chảy máu mũi hết nửa ngày trời, bây giờ lại chỉnh đốn bản thân lại một tí mới được. Lâm Dư dẫn hướng Vị Vân lui ra phía sau rồi để ông ngồi lên tảng đá nghỉ chân, cũng xem như thả lỏng thần kinh. Hướng Vị Vân đủ rũ nhìn về phía trước, nếu như linh mạch bị phá hoại nên ăn nói làm sao với thôn dân bây giờ, còn nếu không có linh mạch thì người tự xưng là có bản lĩnh như ông sẽ bị gì đây? Bị chê cười hay sao? Dù là thế nào cũng không bị mất lòng. Ông ngẩng đầu hỏi, tiểu đệ, vậy nếu ta thua thì làm sao ạ? Vừa nãy Lâm Dư đơn thuần chỉ muốn đội khảo sát có thể thuận lợi công tác, nên chưa có nghĩ qua sẽ kêu đối phương làm gì, hiện tại suy nghĩ một liền đáp lại, vậy thì ông kể cho tôi nghe một chút về chuyện lúc trước đi, trong thôn không có tivi, có hơi nhàm chán. Hướng Vị Vân kinh ngạc đồng ý, được, vậy nếu ta thuê, ta sẽ nói cho đệ biết. Bí mật của ta. Đến khi trời ngả tối thì đội khảo sát cũng kết thúc công việc, suốt đoạn đường về bởi vì muốn cho Hướng Vị Vân chút mặt mũi nên không dám làm ra vẻ hưng phấn quá đà, đến khi trở về thôn Hướng Vị Vân được thôn dân hộ tống về nhà trong núi, còn đội khảo sát sắp ăn cơm tối cùng nhau. Lâm Dư dõi theo Hướng Vị Vân rời đi, lúc xoay người liền nhìn thấy Tiêu Trạch đứng ở ngoài cách mình vài mét. Không chỉ có Tiêu Trạch, mà tất cả mọi người đều đang đứng sau lưng anh đồng loạt nhìn về phía cậu, có người khoanh tay, người thì đang cười, còn có người nhả ra một vòng khói thuốc. Cậu hồi hộp tới nỗi không dám đi về phía trước luôn, anh làm gì thế? Tiêu Trạch nhìn cậu nói, không có gì, bọn anh muốn cảm ơn em thôi. Các đồng đội ở sau cũng cười ồ lên, còn có tiếng huýt sáo hoan hô, anh ba cởi khăn quàng cổ xuống rồi cầm trong tay vung, đội phó cũng vỗ tay một cái. Bọn họ là thật lòng muốn nói tiếng cảm ơn với Lâm Dư, ngoại trừ cảm ơn còn chứa đựng thêm một chút sự yêu mến nữa. Cậu đã nhẫn mại chịu khó giúp bọn họ mấy lần, lúc khó khăn đều dũng cảm ra mặt. Đúng là chả giống với thường ngày có đùa sao cũng không gan dạ lên được chút nào. Lâm Dư nuốt nước miếng, chỉ biết ngại ngùng nở nụ cười, đây là chuyện em nên làm mà. Mọi người cười với cậu, trên thế giới vốn không có chuyện nên hay không nên, chỉ có luân lý đạo đức cùng với tình người mà thôi. Bọn họ còn muốn ăn một bữa no nê để chúc mừng, nên các đồng đội vây tay gọi cậu đi lại, sau đó cậu chạy nhanh tới bị ôm ấp tới đổ một thân toàn là mồ hôi nóng. Đến khi quay đầu nhìn lại, Tiêu Trạch vẫn còn đang đứng ở chỗ cũ. Anh ơi! Lâm Dư chạy tới, em muốn ăn cơm chiên trứng. Tiêu Trạch nói, được, vậy anh làm cho em. Em còn muốn uống Coca-Cola nữa. Được, anh có mang theo mấy trà. Em Lâm Dư gãi mặt, em muốn nghe anh khen em, chứ không phải nói câu cảm ơn. Tiêu Trạch nói, em làm tốt lắm. Chỉ vậy thôi hả? Lâm Dư bĩu môi, thôi hay là cứ chờ ăn cơm chiên trứng cho rồi. Đúng lúc đó anh ba cũng gọi cậu, cho nên cậu chạy đi. Tiêu Trạch dùng tốc độ chậm cất bước đuổi theo sau. Trên mặt hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Lúc đầu ở trong mắt anh, Lâm Dư bắt nguồn từ hình tượng của một tên nhóc lừa đảo, lần thứ nhất bất ngờ là lúc đối phương chôn người trên tầng gác đau lòng vì Lập Xuân. Chung sống bên nhau hơn nửa năm trời, anh thường xuyên cảm thấy Lâm Dư là một con người khác với mình nghĩ, tâm trạng cảm xúc chỉ có mấy loại, ví như vui vẻ hoặc buồn rầu, còn có bởi vì anh mà hay giận hết một phút. Anh biết đối với Lâm Dư mà nói, thì đội khảo sát đơn giản chỉ là một nhóm người xa lạ. Nhưng Lâm Dư cũng sẽ ra sức giúp như thường, bởi vì cậu cũng đã từng giúp Lập Xuân, giúp Diệp Hải Luân, hay giúp Tào An Kỳ. Trong lúc bước đi Tiêu Trạch có suy nghĩ rất nhiều chuyện, thế nhưng anh không nghĩ ra lời đẹp đẽ nào để khích lệ cậu, lúc tiến vào lều đã thấy trên bàn đặt mấy món ăn, còn có chậu than nóng. Lâm Dư bưng ly Coca liếc nhìn anh, sau đó xoay đầu xoay chỗ khác, có vẻ như cái đuôi cũng muốn ngẩng lên ngoe ngoe rồi. Tiêu Trạch bật cười, rồi rửa tay đi làm cơm chiên trứng, chờ mùi thơm vừa ra tới. Tên kia liền nhanh chóng buông tay đầu hàng, thỉnh thoảng lại nhìn sang. Anh chia đều cơm vào chén xong, liền bỏ một cái trứng vào luộc, sau đó gắp riêng bỏ vào chén Lâm Dư. Lâm Dư cúi đầu bưng chén cơm chiên trứng càng ăn càng thấy ngon, ăn xong uống sạch ly Coca, rồi ợ một cái thật vang. Trên đường về chỗ ở, cậu chạy dẫm lên cái bóng của Tiêu Trạch, sau đó vừa đi ngược vừa hỏi, anh, ở đây sau này có tuyết không vậy? Tiêu Trạch nói, thật là, em muốn ngắm tuyết hả? Đâu có. Em chỉ cảm thấy hình như nhà mình đã có tuyết rồi. Rồi cười ngây ngờ, em hơi nhớ nhà rồi, trước đây em chả nhớ bao giờ, à lại phí lời, trước đây em làm gì có nhà mà nhớ chứ. Tiêu Trạch nhớ lại tờ giấy gửi tiền kia, hỏi, chứng bị bợm, ở dưới quê em không còn người thân nào sao? Lâm Dư trả lời, còn một hai người bà con nhưng em không quen. Em cũng không rõ nữa. Cậu nói xong liền xoay người chạy đi, chỉ để lại một chuỗi tiếng bước chân cùng bóng lưng dần thu nhỏ. Tiêu Trạch chỉ bước đi nhanh chứ không đuổi theo. Nếu như là lúc trước, anh sẽ tóm chặt bất kỳ đầu mối nào mà đánh vào sự qua loa của đối phương, sau đó trừng phạt cậu vì hành vi lừa dối của mình, thế nhưng lúc này hơi lười không muốn hỏi tiếp, cũng không có tâm trạng mày mò nghiên cứu. Trước hết cứ như vậy, dù sao ánh trăng đêm nay cũng đẹp đến chừng nào. Qua chừng nửa tháng sau, trong thôn không xảy ra chuyện gì, đội khảo sát công tác cũng thuận lợi, mấy lời nói linh mạch gì đó cũng được tự động xem như là không có căn cứ. Mỗi ngày trôi qua, Lâm Dư đều cố gắng vội vàng học tập, sau đó cũng được một ngày mưa rảnh rỗi để nghỉ ngơi. Cậu mang theo khoai lang Phạm Hòa Bình luộc xong đi vào núi rừng, còn mang theo một bộ chăn ga giường, vừa đến chỗ ở của Hướng Vị Vân liền gõ cửa mà vào, cuối cùng có thể gặp được vị đại ca kết bái đã lâu không đụng mặt. Hướng Vị Vân hình như đã gầy đi nhiều, lúc này ông nằm trên giường, cả người không có chút sức sống nào. Lâm Dư dịu ông dậy, sau đó cậu trải ga giường ra, rồi phủ cho ông một cái chăn lông. Cuối cùng còn đưa thêm củ khoai lang nóng hổi. Trên gương mặt tái nhợt kia cuối cùng cũng coi chút máu, Hướng Vị Vân ngại ngùng nói, ta thua cuộc rồi. Lâm Dư ngồi ở một bên giường, bọn người thôn dân kia không có gì không phải là chuyện tốt hay sao? Đại ca, chỉ là ông không chấp nhận được việc mình tính sai mà thôi, thế nhưng mặt bố trí phong thủy lại rất giỏi, tôi còn muốn theo học ông nữa kia. Hướng Vị Vân lộ ra thần sắc mệt mỏi, đệ không hiểu đâu, hay là thôi đi, đệ không cần an ủi ta biết tài nghệ của ta không bằng đệ mà. Hai, ông đừng như vậy mà. Trong lòng Lâm Dư thầm nói sao cái người 50 tuổi này lại có tố chất tâm lý kém dữ vậy, cậu đóng cửa sổ lại rồi nói, đại ca, nơi này lạnh quá chừng, tôi đã sớm tính ra mệnh của ông không phải chịu khổ gặp cảnh bần cùng gì. Anh ba cũng nói ông đâu có thiếu tiền, vậy tại sao tự mình chịu khổ như vậy? Hướng Vị Vân im lặng hồi lâu, mới thật chậm mà nắm chặt lấy tay Lâm Dư. Tiểu đệ, ta đã đồng ý nếu như thua sẽ nói cho đệ biết bí mật của mình. Ánh mắt của Hướng Vị Vân dần trở nên hoài cổ, tâm trạng cũng mê man theo, bí mật này chắc sẽ không có ai tin, ta cũng không có ý định kể cho người nào biết, thế nhưng đệ thì khác, từ lúc đệ có thể đoán đúng số mệnh của ta liền biết đệ không giống mọi người. Biểu cảm trên mặt Lâm Dư trở nên nghiêm túc, cậu nói, đại ca, có nhiều chuyện trên thế giới này không được ai tin, thế nhưng mà nó cũng đâu có nghĩa đó là giả chứ. Chỉ cần ông không gạt tôi nhất định sẽ tin ông. Cậu chính là một người dễ dàng móc tim móc phổi của mình ra vậy đó. Hướng Vị Vân có vẻ như muốn rơi nước mắt, tiểu đệ, thực ra ta không phải người nơi này. Đương nhiên Lâm Dư nhìn ra được rồi, ta biết, nhưng mà đại ca, ông là người nơi nào vậy? Ta. Tới từ một nơi rất xa. Giọng núi của Hướng Vị Vân đột nhiên trở nên già dặn, trời cao đất rộng, xuân thu tự tại, lúc ta đến đây cũng là vào một ngày mưa thế này. Đại ca, rốt cuộc là ông đến từ đâu? Nô Việt Xuân Thu. Lâm Dư nghe không hiểu, bốn chữ này là gì? Có phải cũng gần giống với cụm Tây Song Bản Nạp hay không? Châu tự trị dân tộc Thái Tây Song Bản Nạp, ngắn gọn là Tây Song Bản Nạp hay Xịp Sở Bản Nạ, Xì Sù Ảng Bằng Nạ, là châu tự trị dân tộc Thái ở cực Nam tỉnh Vân Nam. Hướng Vị Vân suýt nữa đã cắn trúng đầu lưỡi. Là nước Ngô thời kỳ Xuân Thu. Lâm Dư như đang mơ, đại ca, ông đang nói tiếng người sao? Tiểu đệ hãy tin ta. Hướng Vị Vân nghiến răng rồi phụ họa theo, ta chính là Ngô Vương Phủ Sai. Ngoài cửa sổ mưa to như chút nước, đánh ra một tiếng sấm vang trời. Lúc này Lâm Dư ngã bậy xuống mặt đất, cả người như bị câu kia của Hướng Vị Vân làm cho kinh ngạc, cả người lâng lâng nhẹ bỡn. Quyển 3 chương 46. Mưa lúc lớn lúc nhỏ, thế nhưng nhiệt độ vẫn lạnh không khác gì nhau. Lúc này Lâm Dư đang ngồi ngã sụp trên bồ đoàn, không biết trong lòng có cảm xúc gì. Lâm Dư có chút khổ tâm, cậu vốn cảm thấy Hướng Vị Vân không tệ chút nào, nhưng mà cớ sao chưa tới 60 đã biến thành lao già ngốc rồi. Hướng Vị Vân từ nằm biến thành ngồi, cuộn lại hai chân hệt như lão tăng thiền mà nói, tiểu đệ, nhất định là đệ đang cảm thấy ta rất buồn cười phải không? Lâm bằng vào thành giường, đại ca, tôi không thấy ông buồn cười gì đâu, tôi chỉ thấy thương ông, cũng do ông đã trải qua chuyện gì mới thành ra như bây giờ phải không? Ông từng nói, trời cao đất rộng, xuân thu tự tại, thế mà hiện tại chỉ quanh quẩn trong hai gian phòng này, chắc chắn là đã trải qua nỗi đau mà người thường không hiểu được. Hướng Vị Vân nhắm chặt hai mắt, hai dòng nước mắt chầm chậm chảy xuống. Mỗi câu mà ta nói đều là sự thật, ta cũng biết sẽ không có ai tin mình, lúc mới đến thế giới này, ngay cả ta cũng không tin nổi mà. Lâm Dư ngồi dậy, sau đó bỏ lên giường nắm lấy hai vai Hướng Vị Vân rồi quơ, đại ca, ông đừng nói đùa với tôi nữa, đừng vì thua cuộc mà bịa ra một cái bí mật hù dọa tôi. Mà thôi, vụ đánh cược lúc trước xem như chơi thôi, tôi cũng không xem nó là thật, ông đừng để ý tới nó nữa. Tiểu đệ, Hướng Vị Vân ngẩng đầu dùng đôi mặt ngập sự tuyệt vọng nhìn cậu. Còn có chút tức giận và không cam lòng, đệ cũng nói, cho dù chuyện trên thế gian này không có ai tin cũng không có nghĩa nó là giả, thế tại sao đệ không tin ta?
Lâm Dư đến đau khổ với ông, làm sao mà tôi tin được? Nếu như ông nói mình ủy ban thường trung ương chính trị, hay là con cháu của Ái Tân Giác La, tôi còn tin được.
Ái Tân Giác La, tiếng Mãn, phiên âm, ẹt xín dọ dồ, giản thể, phồn thể, bình âm, huyệt dù ẹ lùng ảo, là họ của các hoàng đế nhà Thanh.
Thế mà ông lại nói mình là Ngô Vương phụ sai, cái này hình như hơi quá trớn rồi thì phải.
Hướng Vị Vân ném chăn đi, sau đó nắm chặt tay Lâm Dư lôi xuống.
Lúc này vẻ bệnh tật nhợt nhạt cũng dần biến mất đi, lúc đi tới giữa nhà còn có chút khí thế rất tứ là mạnh mẽ quyết đoán.
Lâm Dư bị kéo đến phòng ngoài, lúc này Hướng Vị Vân đã đóng chặt cửa cùng cửa sổ, sau đó đi tới trước một cái bàn kéo cái khăn trải ra.
Hiện tại Lâm Dư mới phát hiện ra, lúc trước cái bàn này che rất kín kẽ ngay cả chân cũng không lộ ra.
Giờ cậu đã rõ, hóa ra thứ bị che không phải là cái bàn, mà là một dương gỗ màu tối.
Hướng Vị Vân đứng ở trước cái dương gỗ cao đến kia, gò má hơi xoay ra, tiểu đệ, hai ta đã kết bái, bây giờ đại ca sẽ nói hết mọi chuyện cho đệ nghe.
Lâm Dư rung chân, cậu cũng đâu thật sự muốn biết đâu.
Làm sao lại xảy ra chuyện này?
Nếu đại ca là phu sai, vậy thì còn có thêm chuyện gì nữa?
Lẽ nào trong dương là hỷ phục của Tây Thi hay sao?
Hướng Vị Vân móc ra một sợi dây thừng nhỏ từ trong cổ áo. Trên dây thừng có buộc một chìa khóa đồng khá mỏng manh, ông cầm lấy nó tra vào lỗ, một tiếng lạch cạch vang lên, cái dương đổ cũng được mở ra.
Tiếp theo ông dùng đôi tay gầy gò của mình nắm chặt gương bật nắp lên, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Lâm Dư rít đảo.
Con ngươi của Lâm Dư như muốn lọt tròng ra ngoài, cậu đứng thẳng thớm nhìn chằm chằm vào cái dương kia, đã cố che miệng nhưng vẫn không nhịn được kêu một tiếng.
Toàn bộ trong dương đều là tiền mặt cùng thỏi vang, còn sắp xếp rất ngăn nắp nữa.
Căn phòng rách nát này trong một phút hiện lên cảnh rồng đến nhà tôm.
Ví trường hợp người cao sang đến thăm kẻ thấp hèn.
Đại ca, những thứ này đều là tài sản của ông sao?
Suýt nữa cậu đã bất ngờ mà cắn chúng lưỡi rồi, ông có nhiều tiền như vậy, thế tại sao lại muốn ở đây?
Hướng Vị Vân xoay người ra hiệu cậu bước tới, tiểu đệ, lại đây.
Hai chân của Lâm Dư như bị kim chích ở dưới không thể bước đi bình thường, chỉ bước thêm vài bước mà phải chờ một lúc lâu.
Cuối cùng cũng đi đến chỗ cái dương. Đứng ở vị trí này cậu có thể nhìn thấy rõ mấy cọc tiền màu đỏ giá trị lớn cùng mấy thỏi vàng hình chữ nhật đang lập lòe, ba mẹ nó thiệt là đẹp.
Hướng Vị Vân đặt tay lên vai cậu, đệ từng tính qua, nói ta là số giàu có nhờ trời.
Cái này đúng là không sai, vào lúc ta lớn cỡ đệ cũng từng kinh doanh buôn bán trong 3 năm, nếm qua không ít khổ cực.
Cũng may, sau này cũng kiếm được lời nhiều đến mức người thường không thể nào kiếm ra.
Lâm Dư nhìn chằm chằm không rời đống tiền mặt cùng thỏi vàng, Hướng Vị Vân tiếp tục nói. Sau khi ta nắm giữ gia tộc ngàn tỷ, đối thủ xung quanh cũng trở nên mạnh hơn.
Đã là con người thì ai cũng coi nhược điểm, cẩn thận bao nhiêu cũng có lúc sơ sót, ta cũng vậy.
Rốt cuộc Lâm Dư cũng hoàn hồn, đại ca, có phải là ông gặp khó khăn phải không?
Hướng Vị Vân đau xót gật đầu, một bước đi sai liền rơi xuống vực sâu mà bại trận, đã ngã rồi khó mà trèo lên lại, tất cả mọi thứ sụp đổ chỉ trong một buổi chiều. Sau khi công ty phá sản, tất cả mọi người đều cho rằng đời này của ta đã tiêu tùng.
Sau đó thì sao?
Lâm Dư hỏi, vậy những đống tiền vàng này là sao?
Cái này, chắc là cũng do ta biết lo xa.
Hướng Vị Vân cười khổ, những thứ này chính tài sản bí mật, để phòng cho lúc nào đó không may rơi vào cảnh ngày sơn cùng thủy tận.
Có những thứ này, ta sẽ có thể đông sơn tái khởi.
Đợi thời trở lại.
Lâm Dư bị giọng điệu của Hướng Vị Vân làm cho sợ, vậy tại sao ông lại chờ ở đây?
Nghe hỏi xong, hai mặt của Hướng Vị Vân lại đỏ ngầu lần nữa. Lúc ta phá sản chưa có kịp xử lý mấy chuyện vụn vặt, bỗng nhiên vợ và con trai lại bỏ tôi mà đi.
Người thân mà còn như vậy, làm cho ta nản lòng thoái chí, chỉ muốn tìm một nơi không ai quen biết mình để sống cho hết đời này.
Lâm Dư đồng cảm trao cho ông một cái ôm, lúc cậu vỗ sau lưng cho đối phương còn nói, đại ca, nếu ông đã có bản lĩnh, thì cớ gì lại xa suốt như vậy.
Cứ quên những chuyện hay người không vui, rồi bắt đầu lại từ đầu không tốt sao.
Hướng Vị Vân đẩy cậu, tâm trạng bỗng nhiên kích động. Ta biết rõ mình phải nhận mệnh.
Đệ cũng từng nói rằng nhất mạng nhị vận tam phong thủy.
Mẹ như phật sai của ta đã như vậy rồi, dù cho có đi đến kiếp này, cũng không thể thoát khỏi kết cục bại trận.
Lâm Dư mới bình tĩnh lúc, nhưng sau khi nghe tới hai cờ hờ ư tờ hờ ủ sai liền cảm thấy khó chịu, dùng vẻ mặt vỡ vụn nhìn qua phía Hướng Vị Vân, đại ca.
Ông đừng nói đùa nữa, làm sao mà ông có thể là Ngô Vương phủ sai chứ?
Hướng Vị Vân tuôn hai dòng lệ rơi, nước bị diệt vong, ta vung đao tự vẫn. Cái tên lão tặc câu tặc kia luôn nghĩ ta chết ngồi, mà không ngờ tới ta xuyên về xã hội hiện đại.
Chỉ tiếc mạng người do trời định, ta cố chịu nhục cố kiếm chỗ đứng trên thế giới này, còn tham khảo cái trò nằm gai nếm mật của lão tặc câu tiễn, cuối cùng quay đầu vẫn là bại đến khó coi. đúng là số mạng đã định như vậy rồi. Lâm Dư mở miệng nửa ngày trời cũng không nghẹn ra câu nào, thôi cậu cũng đành cam chịu số phận vậy, cứ mặc kệ, ông cho mình lập hứa sai thì làm hứa sai đi, cậu không thèm quan tâm nữa. Cậu chỉ liếc nhìn đống tiền mặt cùng vàng kia, rồi xoay người đi ra ngoài nhẹ giọng nói, đại ca, à không, đại vương, tôi không nói cái gì nữa, chúc ngài sống hạnh phúc. Lúc đi tới cánh cửa, Hướng Vị Vân đứng ở phía sau quát to một tiếng. Lâm Dư quay đầu lại, kinh ngạc nhìn đối phương chỉ muốn khóc thét, lại làm sao? Hướng Vị Vân nói, tiểu đệ, ta tặng dương vàng cùng toàn bộ tiền mặt này cho đệ, mong đệ giúp ta một chuyện. Lâm Dư nghe xong tự dưng bản thân cũng thấy hoa mắt chóng mặt, nuốt mấy ngụm nước bọt hỏi, giúp cái gì? Hướng Vị Vân đi tới, ta đã sớm cam chịu số phận sống ẩn giật trong núi, hàng năm đều lấy ra một ít tiền đi ra thị trận đổi thành vật phẩm phát cho người dân, để cho bọn họ có thể chăm sóc cũng kính trọng ta, cũng như cho ta chút cảm giác của một vị đại vương. Ta vốn chỉ muốn sống thế cho đến cuối đời, nhưng không ngờ ông trời lại để cho ta gặp đệ. Lâm Dư giật mình, sau đó ra vẻ bi thương mà nói, tôi thì làm sao, tôi chỉ là một chàng trai bình thường, ông đừng suy nghĩ nhiều. Hướng Vị Vân lắc đầu một cái, đệ không phải như thế, lần đầu tiên đệ đã có thể tính ra số mạng của ta, có thể bảo đám quỷ vào thôn báo ngộng, hiện tại có thể dùng phong thủy dò ra linh mạch. Quan trọng nhất vẫn là đệ có một tấm lòng nhân từ. Ông chạy tới rồi nắm chặt tay Lâm Dư, cho nên ta đổi ý rồi, ông trời để ta rất đệ chắc chắn là vì người vẫn còn thương ta, mới cho ta thêm một cơ hội trở mình. Lâm Dư khóc thiệt rồi, làm gì vậy? Hướng Vị Vân nói, giúp ta trở về nước Ngô thời xuân thu. Cơn mưa dần trở nên lớn hơn, đội khảo sát đành phải nghỉ một ngày ở trong liệu thu xếp tư liệu, xong xuôi không còn việc gì nên tụm lại bắt đầu đánh bài tú lơ khơ. Tiêu Trạch bị chia cho bài không tốt, nếu anh chơi căm chú liền có thể thắng, thế nhưng lúc này anh không cách nào tập trung được. Nhóc chứng bị bợm nói là đi vào trong núi thăm người thân, nhưng mấy tiếng rồi vẫn còn chưa về. Xem ra là đang mải mê tán dốc cùng vị đại ca kết bái kia rồi. Đến lượt anh ra bài, anh chỉ quăng đại một tấm ra mà hỏi, nhớ nhà không? Mọi người dồn dập nhau nói nhớ, ngoại trừ trong lòng nhớ người thân trong nhà ra, ai mà không muốn về nằm chăn êm nệm ấm tắm nước nóng chứ? Tiêu Trạch Thu, mới bỏ hết bài xong, anh đi ra cổng lều trại nhìn ra phía xa, vẫn không trông thấy thân ảnh Lâm Dư. Anh ba nói, đội trưởng Tiêu, có phải Lâm Dư về thẳng nơi ở rồi không, dù gì cũng phải ăn cơm chưa mà. Anh ba đúng thật đã đoán trúng, lúc Tiêu Trạch che dù trở về nhà của Phạm Hòa Bình, lúc đi đến cửa liền nhìn thấy đôi giày thể thao nằm ở cửa, chiếc giày lấm lem đâu đâu cũng toàn bùn đất, vừa nhìn liền biết mới làm một chuyến vào rừng núi. Anh đẩy cửa vào nhà liền nhìn thấy nhóc trứng kia nằm co ro trên giường, ánh sáng chiếu được chút trên đỉnh đầu. Trứng bị bợm, em ngủ rồi, cậu đi đến cạnh giường, thốc chăn ra. Sao vậy, lạnh hả? Hai con mắt của Lâm Dư lộ rõ vẻ đờ đẫn, anh, em lại gặp chuyện rồi. Tiêu Trạch đang vui, nói một chút nghe xem. Lâm Dư im một lúc lâu mới lên tiếng, không thể nói. Tiêu Trạch không ưa cái tật xấu này chút nào, vậy thôi em nhìn đi. Lâm Dư trừng mắt nhìn bức tường, cậu về được nửa tiếng rồi mà chưa từng đổi tư thế, vì trạng thái không động đậy có thể giúp cậu suy nghĩ. Cậu suy tư rất nhiều chuyện, đều liên quan với thân thế và những lời nói của người tên Hướng Vị Vân này, còn có liên quan tới dương vàng trói lọi kia nữa. Cậu nhìn thấy quỷ, còn có thuật độc tâm. Thế giới này vốn mênh mông rộng lớn. Cho nên không ai có quyền kết luận người nào, hay thứ gì là hoang đường. Vật cậu có thể khẳng định việc xuyên qua không thể xảy ra hay sao? Lâm Dư che kín chăn, đông dưng cái nệm bị trúng xuống, thì ra là do Tiêu Trạch nằm lên. Cậu nằm nghiêng lại, bả vai đụng trúng ngực anh, chỉ cần ngẩng đầu chút liền có thể hôn gõ má đối phương. Thế nhưng lúc này cậu không có hứng làm gì, bởi vì trong đầu cậu chỉ còn chứa huyền học, tiền mặt cùng thỏi vàng. Tiêu Trạch lấy làm lạ, nên lật Lâm Dư nằm ngửa lên rồi hỏi, hồn quăng đi đâu rồi gờ tờ? Không phải em đi tìm vị đại ca kết bái kia sao, hai người tán gẫu chuyện gì? Lâm Dư một bụng oan ức, không thể nói. Tiêu Trạch cau mày ép hờ hờ một tiếng, chứng bị bợm, nếu như ông ta đã nói ra bí mật không thể nói cho em nghe, vậy thì em khỏi cần nói, anh cũng không muốn nghe thế nhưng nếu em bị bắt nạt, nhất định phải nói cho anh biết nghe chưa? Ừm. Lâm Dư nhìn Tiêu Trạch, trong lòng có chút lo sợ, nếu như Hướng Vị Vân thực sự xuyên qua, vậy trên thế gian nát hẳn cũng có mấy người cũng xuyên qua. Đệt, thật là đáng sợ mà. Anh là người hiện đại 100% hả? Tiêu Trạch nghe không hiểu, Lâm Dư vòng tay qua cổ anh nói tiếp, anh, chắc anh cũng là một đại tướng quân ha, trước khi đến đây anh cũng không có phu nhân gì đâu nhỉ. Em không cần biết anh đến từ đâu, hay trước đây có nợ phong lưu gì, thế nhưng sau này anh chỉ có thể là của em, nếu anh muốn quay về cũng phải mang em theo đó. Tiêu Trạch nghe xong bối rối, em làm nhảm gì vậy, lên cơn phải không? Lâm Dư buông tay ta. Đông nhiên thấy sợ nhìn chằm chằm Tiêu Trạch. Anh, hôn môi một cái. đồ ngốc. Tiêu Trạch bật cười, túi đầu ngậm lấy đôi môi của Lâm Dư, anh cũng không biết sao đứa nhỏ này lại nổi điên, cho nên chỉ xem như là do đang trong giai đoạn trưởng thành nên hay khó ở, cảm thấy cổ mình bị ôm chặt hơn, nên sức gặm cắn cũng không ngừng mạnh lên. Âm thanh rầm tì phát lên từ trong miệng lưỡi Lâm Dư, hiện tại lưỡi của cậu bị mút đến ngứa ngay nên chỉ có thể kêu được vài tiếng hừ hừ. Tiêu Trạch ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hai cánh môi mỏng hồng hào kia rồi hỏi, còn muốn cái gì nữa không? Lâm Dư dùng lưỡi giỏ đến răng sửa lấy lại hơi, thế anh có thích em không? Tiêu Trạch chen cánh tay vào trong mớ tóc cậu, thích, trước đây thích người khác, sau này chỉ thích em thôi. Lâm Dư thu lưỡi về lại chỗ nó ở, nếu anh có mấy trăm triệu, anh có còn thích em không? Tiêu Trạch nghĩ thầm, khu nhà ba phòng kia chỉ riêng phòng vệ sinh cũng hơn bạc triệu rồi, trả lời, thích em thì thích em thôi, có bao nhiêu tiền liền quan gì, rốt cuộc em muốn nói cái gì? Em Lâm Dư trả lời, nếu như em có mấy trăm triệu, em vẫn thích anh. Cậu đặt ví dụ, nếu như người hướng vị Vân kia là thực sự xuyên Việt tới, vậy thì nếu cậu giúp ông ta trở về thì có thể có số tiền lớn kia rồi. Nếu thất bại, thì cũng chả mất cái gì. Trong phút chốc, đầu óc Lâm Dư cũng trở nên bình thường lại, đừng nói là giúp huynh đệ một tay, mà nếu như hướng vị Vân là một người xa lạ, thì vụ mua bán này cũng không tính là lỗ vốn. Cậu nắm chặt nắm đấm, cứ quyết định như vậy đi. Cậu phải giúp hướng vị Vân một lần mới được. Để xem là mạng do trời định, hay là người định hơn trời. Trận mưa hiện tại đúng là quá đáng ghét, biết là mùa đông, nhưng mưa một hai ngày là được rồi, bây giờ không những dai dẳng mà còn mang theo nhiệt độ thấp lạnh muốn đông chết người, mà huống hồ chi đường núi treo leo khó đi, cho nên lần này vất vả hơn rất nhiều. Đội khảo sát không thể bởi vì tình hình giao thông không tốt có thể kéo nhau đi nghỉ, cho nên sau khi nghỉ ngơi hai ngày liền khôi phục tiến trình công tác. Chỉ mới có nửa ngày đã làm bọn họ đuối như cá mắc cạn, đội phó trốn ở lều trại chỉ có thể cười khổ. Đội trưởng, mưa lại lớn nữa rồi. Nhìn qua chắc đây là mưa rào rồi. Ừ, bầu trời nhìn cũng dữ dội quá. Tiêu Trạch ngồi ở bên trong gõ chữ, quần áo trên người đã bị mưa xối ướt, đôi ủng trên chân không những dơ vì bùn đất mà còn có lá cây cỏ dại bám xung quanh. Anh vẫn dùng bộ dạng như thế mà gõ báo cáo, cứ như bản thân không chịu chút ảnh hưởng nào. Một người đồng đội đang biên soạn bổ sung, ban đầu định chờ máy khoan đào xong sẽ đi ra hiện trường biên soạn rồi thu thập mẫu, thế nhưng mưa thực sự quá lớn, chỉ có thể nhanh chóng rút quân đi. Người đó ngẩng đầu hỏi, đội trưởng, anh cảm thấy trước năm mới có thể kết thúc công việc không? Tiêu Trạch nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, cậu muốn nói ngày mùng 1 âm lịch hay là Tết Nguyên Đán? Ở đây giải thích luôn cho bạn nào thắc mắc, Tiêu Trạch hỏi đồng đội kia muốn ám chỉ có thể về kịp trước mùng 1 hay là về kịp trước kỳ nghỉ Tết. Một kỳ nghỉ kéo dài cũng tầm 10 ngày, có thể về trong khoảng thời gian đó. Từ đây cho đến mùng 1 âm lịch cũng chưa đến một tháng, đoán là không về kịp, thế nhưng về ăn Tết Nguyên Đán thì không thành vấn đề. Tiêu Trạch hung hăng nhấn phím Enter cái mạnh, sau đó hỏi, các đồng chí chờ thời tiết tốt lên, chúng ta nên tăng ca đẩy nhanh tốc độ tranh thủ về nhà sớm, hay là muốn làm tiến độ bình thường về nhà chờ đây? Mọi người đồng lòng nói, tăng ca đẩy nhanh tốc độ. Tiêu Trạch chỉ cười không lên tiếng, sau 10 phút điện thoại mọi người cũng vang lên chuông báo tin nhắn, mở ra tin nhắn sắp xếp lại công việc sau khi hỏi xong, đều phải dậy sớm thức khuya, xem ra còn mệt hơn cả huấn luyện quân đội. Cái này là mọi người chọn. Tiêu Trạch nói xong im lặng một lúc. Ngoại trừ Lâm Dư ra, nhân viên ngoại không cần phải có yêu cầu như thế. Anh ba cố ý đùa một cái, đội trưởng Tiêu, anh thật thiên vị đó nha. Tiêu Trạch từ một tiếng, không thiên vị em trai tôi, lẽ nào nào thiên vị anh sao? Đã vẽ xong hết chưa? Anh ba nghe xong túi đầu cắm túi vẽ, nhanh lên, Tiểu Dư không giúp nên cũng chậm đi. Ủa? Tiểu Dư đâu rồi? Lâm Dư mặc áo mưa xong liền chui vào trong rừng, hiện tại cậu nhắm mắt cũng có thể dò ra đường đi đến chỗ ở hướng vị Vân. Bởi vì gần đây đến hơi bị nhiều. Vẫn là cái giường thấp cùng bàn nhỏ kia, trên bàn còn đặt một dĩa hạt dưa và hai tách trà nóng, Lâm Dư và Hướng Vị Vân cùng nhau ngồi dựa vào tường, phía sau là cửa sổ hở, gió lạnh thổi vào đặc biệt dữ dội. Đại ca, ông nói cho tôi nghe xem sau khi xuyên Việt còn chuyện gì thú vị không? Lâm Dư cắn hạt dưa lòng tràn đầy phấn khởi, một khi giả thiết Hướng Vị Vân nói là sự thật, thì đề tài để tán gẫu cũng nhanh chóng nhiều ra. Hướng Vị Vân mỉm cười, rốt cuộc cũng có người chịu tin mình. Hiện tại ông đang vui đến không nói thành lời, kể lại, lúc mới đến, ta nhìn người ở thế giới này chỉ thấy buồn nôn, thực sự là ngô không ra ngô, khoai không ra khoai gì cả. Còn có mấy chiếc xe hình thù kỳ quái gì nữa. Lúc sau ta mới biết mình đi đến thế giới hiện thực, nhưng trong người không còn gì, cũng không có ai biết thân phận cao quý mà chịu túi người với ta. Trong mắt Hướng Vị Vân tràn ngập cảm xúc, lúc đó ta quyết định phải đạt chút thành tựu, phù sai ta dù ở thời kỳ xuân thu làm rồng. Ở hiện đại chỉ là con run gì cũng phải là một nhân vật phúc vũ phiên vân. Là người có thủ đoạn, có thể là đảo điên tình thế. Lâm Dư một mặt kính nể, Đông Dương bắt đầu có chút thắc mắc, đại ca, ông có nói lúc bằng tôi đã kinh doanh buôn bán 3 năm, nói cách khác là lúc ông xuyên Việt tới chỉ mới có mười mấy tuổi, nhưng trong lịch sử Ngô Vương Phu Sai Tự vẫn lúc hơn 50 mà. Hướng Vị Vân trả lời, không sai, nhưng lúc ta xuyên đến nơi này chính là lúc mười mấy tuổi, sau khi biết đây là kiếp sau nên tra tư liệu sách sử, do đó biết được kết cục của nước Ngô và Phù Sai. Lâm Dư giật mình giật bắn người, nói cách khác, lúc ông ở thời kỳ Xuân Thu kia, nước Ngô vẫn chưa bị diệt vong sao, tất cả mọi chuyện đều chưa có xảy ra hả? Không sai, có phải là trời cao trêu người hay không? Hướng Vị Vân cười khổ ai hoán, trong đấy mắt ngưng đọng một tâm tư không nói thành lời, ta từng đánh bại nước Việt, thế nhưng không muốn tính mạng lao tặc Câu Tiễn, không ngờ lại hại bản thân mình, còn hại cả nước nhà con dân. Nếu ta biết lịch sử sẽ phát triển như thế, thì bản thân sẽ không ngừng đi con đường trở về, ta phải thay đổi lịch sử, khiến nước Ngô trở nên hùng mạnh. Lâm Dương ngại ngùng cười cười một cái, cậu không tiện cho đối phương biết, thực ra Câu Tiễn không những được minh họa trong sách giáo khoa tiểu học, mà còn được khen ngợi vì tinh thần nếm mật nằm gai kia. Cậu vỗ vỗ sau lưng Hướng Vị Vân. Đại ca, ông vẫn chưa tìm được cách trở về sao? Hướng Vị Vân xoay người qua liếc nhìn, phí lời, nếu kiếm ra thì ta ngồi đây làm chi? Ta chỉ biết cố gắng kiếm tiền, hy vọng sau khi có tiền có thể tìm được một người tài ba giúp mình, cũng không giấu gì đệ. Lúc trước ta còn mấy căn biệt thự đã mời hơn 100 người thầy phong thủy, nhưng cuối cùng chả có ai có thể giúp ta. Ông giữa lấy vai Lâm Dư, tiểu đệ, trời cao để ta gặp đệ chính là chứng minh nước Ngô có thể tồn vinh thay đổi sử sách, Phù Sai ta đây cũng có thể bay ngược lên trời. Lâm Dư co rúm cả người, đại ca, năm nay ông bao nhiêu tuổi? Hướng Vị Vân nói, qua hết năm nay là 54. Lâm Dư nhảy dựng lên, thế ông về chỉ một năm đã 55 rồi. Năm ông 55 cũng là lúc nước Ngô bị nước Việt diệt vong, cuối cùng ông rút đao tự vẫn. Hướng Vị Vân cũng nhảy theo, thế cho nên không còn thời gian trì hoãn nữa. Ta muốn mau chóng quay về ngăn cơn sóng dữ. Bầu trời mấy đen dày đặc, ngoài cửa sổ có một tia sấm sét đánh xuống bật gốc một gốc cây. Cảm xúc của Hướng Vị Vân lúc này vô cùng kiên quyết oai hùng, ông lấy cái áo treo trên tường xuống, mặt mũi giấu nhẹm trong mũ như một tâm hồn. Mưa sấm hòa với nhau, sẽ khiến thân chăn động hiện ra linh mạch. Tiểu đệ, huynh đệ hai ta đêm nay chắc là phải nói câu bảo trọng. Lâm Dư hít thở không thông, đúng thật là cậu rất muốn hòm tiền kia, thế nhưng Hướng Vị Vân phải trở về chịu chết, thì cho cậu mấy tỷ cậu cũng không muốn làm. Hướng Vị Vân lại không để ý nhiều đến vậy, ông xách cậu lên tròng vào áo mưa và mũ rơm, sau đó còn thân thiết đeo dây chừng móc chìa khóa kia lên cổ cho cậu. Tiểu đệ, ta biết đệ lo lắng cái gì, nhưng ta là chủ một nước, muốn có được lòng hạ thiên hạ cần phải có sự quyết đoán. Sống chui nhủi ở thế gian ngàn năm, cũng không bằng một khắc hy sinh vì nước. Trong lòng Lâm Dư có chút rung động, khi cậu đứng trước Hướng Vị Vân mới nhận ra lòng dạ nhân nghĩa của mình hẹp hòi như thế nào. Cậu mím môi gật đầu, sau đó lảo đảo đi sau đối phương đi khỏi gian nhà này. Mưa to ngập nước, cái chân nào của cậu đều bị ngập trong đống bùn, mỗi lúc bước chân xuống đều cảm thấy hoang mang. Hai người bọn họ hết đi qua hàng cây cao bụi rậm thấp, lại vượt qua mấy tảng đá vỡ, tới đạp nát mấy con sâu kiến đang ẩn náu. Cuối cùng dưới bầu trời không ngừng bị mây đèn đè ép cũng chạy đến dưới chân núi phía sau. Lâm Dư lấy ra trận phong thủy và chậu bắt quái, hai tay hơi run được Hướng Vị Vân nắm chặt nên cũng có chút bình tĩnh lại. Ống quần nước nhẹp, cái lạnh đã dần len lỏi vào hai chân, sau đó lan ra toàn thân, giọng nói của Lâm Dư bị tiếng mưa tiếng sét quấy nhiễu, cho nên đành phải ra sức gào thét, đại ca, phía tây là sông ngòi, phía đông là sấm chớp, chỉ cần tìm đúng chỗ của quẻ trấn và quẻ đoái, rồi dọc theo đường trung tuyến nhắm ra tâm, đó chính là linh mạch. Xưa này linh mạch không có xuất hiện ở dưới ngọn ngọn núi, mà chỉ có những ngọn cao NGUIE nha mới có thể chấn giữ linh mạch. Ở cái vùng chân núi vô danh tại Dĩnh Sơn này vốn là không chấn giữ được, linh mạch khó tìm hay thay đổi rời sang vị trí khác. Cũng may mà có một ngày mưa gió lớn như thế này, linh mạch mới trở về vị trí cũ mới có thể tìm ra. Lâm Dư và Hướng Vị Vân bắt đầu đi lên núi, trận mưa chớp dữ dội kia đã tàn phá làm không ít cây ngã rạp xuống, còn có những tảng đá rơi bất thường cùng vũng nước bùn trơn trượt. Tất cả những thứ đó đều là những chướng ngại vật nguy hiểm, Lâm Dư cầm lấy đèn soi lên phía trước do đường, còn Hướng Vị Vân ở phía sâu, lâu lâu còn đẩy cậu một cái nữa. Cậu trượt chân tới mấy lần, tay đã sớm muốn nát, nước mưa rội sạch đi vết máu, chỉ còn lại mấy vết sức đến là đau đớn. Áo mưa đã không còn tác dụng gì, mũ rơm thì bị thổi bay ra sau gáy, hiện tại cậu không cách nào mở mắt ra được, chỉ có thể chậm chạp đi dưới cơn mưa mỗi lúc một lớn này. Mà ở doanh trướng trong thôn lúc này, Tiêu Trạch đã lái chiếc Việt Dã xuất phát, bận điệu xong anh định đi về nơi ở, thế nhưng không ngờ Phạm Hòa Bình chạy đến trước, nói cho anh biết là lúc thôn dân đi vào sau núi đưa cơm, trong phòng đã không còn một bóng người. Tiêu Trạch bỗng nhớ tới bộ dáng khác thường của Lâm Dư mấy ngày nay, đoán được đã xảy ra chuyện. Anh lái xe Việt dã đi vào trong mưa, khẩn trương siết chặt bánh lái, trong lòng dâng lên một nỗi bất an cùng áy náy, cái tên Hướng Vị Vân kia vốn không biết rõ lai lịch sự tình, anh không nên bỏ mặc Lâm Dư tùy ý giao du với ông ta mới phải. Anh ba và đội phó ngồi ở phía sau cầm bản đồ, anh ba hỏi, đội trưởng Tiêu, anh thấy bọn họ đã đi đâu? Tiêu Trạch nói, phía sau núi, ngoại trừ chỗ này cũng không còn nơi nào khác, chỉ sợ tên Hướng Vị Vân kia vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện đặt máy khoan, sợ sẽ gây thương tổn cho Lâm Dư. Đội phó sợ đến độ chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, mẹ nó, ông ta sẽ không giết chết người chứ. Tiêu Trạch không lên tiếng, chỉ đạp mạnh chân ga, đi suốt một đoạn đường tròng trành cũng chạy tới nơi đặt máy khoan thăm dò. Bọn họ nhanh chóng đi xuống xe cầm theo nón bảo hộ, đèn trên mũ chiếu sáng chỉ thấy mưa với mưa, mà không có bóng dáng của ai. Tiêu Trạch đi một vòng, mặt đường lúc này lầy lội vô cùng, không thể nhìn ra dấu chân hay dấu vết mà sắt đánh nhau. Mà nhìn qua cái máy khoan được phủ lên tấm vải mưa và vải bạt, hình như cũng chưa có ai đụng vào. Điện thoại Lâm Dư đổ chuông không ai nghe, anh ngẩng đầu nhìn về đỉnh núi, dốc hết sức lực hét to một tiếng. Tôi không còn sức nữa. Lâm Dư đặt mông ngồi ở trong bùn, toàn thân đã bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, cái lạnh thấu xương lúc này đã khiến cho thị lực và thính lực của cậu dần bị suy yếu đi, ngay cả mí mắt cũng không mở lên nổi. Hướng Vị Vân đỡ cậu lên tiếp tục đi, tiểu đệ, chúng ta đã đến đỉnh núi, kiên nhẫn chút là tới rồi. Hìa tay của Lâm Dư đã sớm liệt từ lâu, trong lúc cố đung đưa thì đầu ngón tay buông ra làm cái đèn cũng lăn ở đằng xa. Cậu và Hướng Vị Vân rơi vào trong bóng tối, cũng may đối phương còn mang theo một cái đèn tin, trong ánh sáng yếu ớt của đèn không ngừng đi về phía trước, sức lực cũng không ngừng bị tiêu hao. Tiêu Trạch đi qua đi lại do dự dưới chân mình, anh không nghĩ là Hướng Vị Vân sẽ cùng Lâm Dư lên núi, với thời tiết này mà đi lên núi có khác gì tự sát đâu, nếu Hướng Vị Vân muốn tính sổ với Lâm Dư, cũng sẽ không khiến bản thân mình rơi vào cảnh nguy hiểm. Lúc anh tìm xung quanh không có kết quả, thử ngẩng đầu nhìn thử thì thấy giữa sườn núi xuất hiện một chia ánh sáng thắp lên. Chờ ánh sáng kia tắt đi, anh mới chạy đi kiểm tra, phát hiện ra lúc đi Lâm Dư có đem theo đèn. Anh ba cuống quýt lên, đệt. Muốn đồng quy vu tận, hay sao? Cùng đến chỗ chết. Tiêu Trạch đã không còn nghĩ được gì nữa, chỉ đi lấy dây thừng rồi leo thẳng lên núi, anh ba và đội phó cũng theo ở phía sau, ba người dùng hết tay chân để bò lên đỉnh núi một cách nhanh nhất có thể. Bọn họ đều là những người chuyên nghiệp đã từng được đào tạo dài hạn qua về kỹ năng tác nghiệp dã ngoại, tốc độ leo núi nhanh có kỹ xảo hơn người thường, thế nhưng mưa rơi ngày càng lớn, đá vụn lăn xuống còn kèm theo tia lửa, vẫn khiến cho bọn họ phải giảm lại tốc độ của mình. Trên đỉnh ngọn núi, ngay chỗ trung tâm từ đông sang tây có mặt hai người, Lâm Dư lảo đảo, cả người run cầm cập dơ lên trận phong thủy, chính là nơi này. Hướng Vị Vân cũng run rẩy do kích động. Tiểu đệ, ân tình của đệ, ta sẽ không bao giờ quên. Tiếp sau nếu như còn có thể gặp, đại ca lại tới tìm đệ. Hướng Vị Vân ôm chặt Lâm Dư, đột nhiên có thứ ánh sáng lóe lên, tiểu đệ. Vì sao không cùng đại ca trở về nước nô? Đệ đi cùng đại ca đi, sau này đệ chính là dưới một người, trên vạn người. Lâm Dư sợ vỡ mật. Không được. Tôi đã có người nằm trên rồi, tôi chỉ muốn sống ở đây thôi. Hướng Vị Vân dụ dỗ nói, tên láo tặc câu tiễn tặng ta một người tên Tây Thi, nàng là một trong tứ đại mỹ nhân đó. Đại ca sẽ cho nàng làm vợ đệ. Còn cho đệ vạn mẫu ruộng tốt cùng hàng hà sa số chân bảo, sau đó đệ và đại ca cùng nhau trông coi đại nghiệp nước nô. Lâm Dư muốn rời ra hai bước tránh đi mắt trố mắt báo của Linh Mạch, không biết sao Hướng Vị Vân ôm chặt làm cậu không thể tránh ra. Đại ca, ông thả tôi ra đi. Tôi chỉ nói sẽ đưa ông quay về, chứ đâu có nói sẽ về với ông. Cậu như bị dọa đến muốn khóc, mẹ nó nếu như xuyên Việt thật thì làm sao bây giờ, cậu sẽ không còn được gặp lại Tiêu Trạch nữa. Trứng bị bợm. Lâm Dư dường như nghe thấy được tiếng hét của Tiêu Trạch, cậu quay đầu lại nhìn xung quanh, thế nhưng xung quanh tối đen như mực không nhìn ra cái gì. Bầu trời lúc này cuốn lấy những đám mây dày đặc, nổi lên cơn mưa to sấm chớp vang trời, trong lúc hoảng hốt chỉ có thể nghe thấy mấy tiếng ầm ầm vô cùng ngột ngạt. Hướng Vị Vân vui mừng nói, tiểu đệ, chúng ta phải đi. Lâm Dư rốt cục cũng biết sợ mà gào khóc lên. Linh mạch loại sáng, mấy chục tia chớp thay nhau đánh xuống trong phút chốc bầu trời như cắt thành từng miếng nhỏ. Mưa to điều khiển những cơn gió mạnh càn quét qua trần gian mà tầng tầng mây đen lại tản đi kỳ lạ hiện ra mặt trăng. Linh mạch trên đỉnh ngọn núi bắt đầu ngưng tụ, xung quanh bốn phía ở chỗ Hướng Vị Vân và Lâm Dư đã sáng tỏ như ban ngày. Rốt cuộc Tiêu Trạch cũng đã nhìn thấy chứng bị bợm của anh rồi, thế nhưng cho dù xóe toạc mí mắt ra cũng không thể chạm đến. Anh hoảng hốt nhìn một tia sấm sét nện xuống, không chỉ mang theo những gọi mưa xoáy vào trận mưa rào, còn mang theo cả nỗi sợ hãi chưa từng có trong 28 năm qua. Chứng bị bợm của anh thật sự muốn rời khỏi thế giới này sao? Quyển 3 chương 47. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tiểu đệ, tỉnh lại đi. Tiểu đệ, tiểu đệ. Lâm Dư hoảng sợ khi nghe thấy có người đang gọi mình, cái âm thanh đó cứ quanh quẩn ở bên tai. Cậu không biết mình đang ở nơi nào, chỉ cảm thấy cả người như mới bị một tảng đá nghiền qua, còn giống bị trận mưa rội rót. Âm thanh kia vẫn còn dừng lại, cứ kêu từng tiếng mà gọi cậu tiểu đệ. Phải. Đó là Hướng Vị Vân. Lâm Dư cố sức tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị, nhẹ nhàng chầm chầm mở mắt ra, thì một thế giới yên ổn bừng sáng chốc xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Lúc này cáo một bàn tay lớn đưa đến cơ cơ trước mặt, cứ như xem cậu có nhìn thấy hay không. Tỉnh rồi. Tiểu đệ tỉnh rồi. Hướng Vị Vân đang chờ ở bên giường, vung tay lên, ngự y ở đâu. Mau tới đây nhìn xem vị huynh đệ của quả nhân. Lâm Dư không hiểu chuyện gì, lúc quay đầu sang chỉ nhìn thấy Hướng Vị Vân tha thiết mừng rỡ. Ba mẹ nó, Hướng Vị Vân xuyên thành ai đây, còn mặc áo váy dài, thần tiên gì hả? Mà tại sao ống tay áo lại lớn như vậy, còn nữa, trên đầu đang mang cái gì? Là vương miện trăng. Cậu cố dây rủa bò dậy nhưng cả người đau nhức mới động đậy chút xíu đã ngã chổng vó trên giường. Cậu xoay thân mình đỡ lấy cạnh giường, nhìn đầu đám người đang quỳ dưới đất mới sợ hãi hỏi, đại ca, đang làm gì thế? Bọn họ là thôn dân à? Hướng Vị Vân vội vàng ôm đồm cậu vào trong ngực, rồi quát to, tất cả đi xuống đi. Đám người đang quỳ nghe cong liền dập đầu lui ra, Lâm Dư ngây người nhìn xung quanh căn phòng. Cửa sổ, cái bàn, chén trà cùng cây cột trong đây không phải là mấy thứ ở cái nhà trong núi rừng kia, cũng chả phải là nhà của Phạm Hòa Bình. Lúc sau cậu túi thấp đầu nhìn giường chiếu, mấy lớp đệm lót ở dưới thân cho cảm giác ấm áp mềm mại, bộ độ màu xanh lờ mặc trên người có vẻ cũng không bình thường, và áo đắp ở phía trước, bên eo cột một sợi dây nhỏ. Cậu nhìn cảnh giữa hai chân mình rơi nước mắt, đại ca, quần lót tôi đâu? Hướng Vị Vân nhẹ nhàng xoa đầu cậu, tiểu đệ ngoan, thời kỳ xuân thu chưa có kỹ thuật dệt sợi làm ra quần lót, là đại ca suy nghĩ không chu toàn, lúc trở về sẽ lấy thêm vài cái. Lâm Dư như bị sét đánh, trở về. Tiểu đệ, tiểu đệ. Hướng Vị Vân khó kìm được sự vui mừng, lúc ôm lấy cậu cả người cũng run rẩy, chúng ta xuyên về đó, lúc xuất hiện mặt trăng sẽ làm linh mạch biến chuyển, mưa rào sấm sét sẽ làm ba điểm ngưng kết lại, chúng ta có thể trở về rồi. Nơi này chính là nước nô, là thiên hạ của đại ca. Lâm Dư than ôi một tiếng, ngất xỉu tiếp. Hiện tại trên dưới trong cung nước nô đều biết đại vương mang về một tên tiểu đệ, hơn nữa đại vương còn đối xử với người đó như ân nhân, mà nếu đã như thế rồi, thì bất kể triều thần hay tôi tớ nào cũng không dám thất lễ với vị tiểu đệ này. Trong một lúc, vị tiểu đệ này bỗng dưng biến thành công tử dưới một người, mà trên vạn người. Dư công tử là do phù sai phong cho, ông còn ban thưởng ngàn mẫu ruộng tốt, cùng chân bảo vật quý. Chỉ là thân thể của người dư công tử này hình như không tốt mấy, cậu ta cứ tỉnh rồi mê, mê rồi tỉnh, cứ thế mà một tháng lặp đi lặp lại nhiều lần. Cái lạnh của mùa đông làm con người cũng gian nan một phen, nhưng ở trong phòng ngược lại vô cùng ấm áp. Lâm Dư xoay người tỉnh lại lần nữa, sau đó hoảng sợ phát hiện ra mình đã nằm miên man trên giường bệnh rất lâu. Cậu bò dậy, khoác áo lông cừu đi đến cửa sổ, lúc mở hai cánh cửa ra thì có một cơn gió lạnh lướt nhẹ qua mặt, cậu lau khỏe mắt, mới nhận ra bản thân không còn rơi nước mắt nổi nữa rồi. Anh đang ở đâu? Cậu đang nhớ Tiêu Trạch vô cùng, có phải cậu sẽ không còn gặp lại anh không? Cậu chả thèm để ý tới thân phận hiện tại cao quý đến thế nào. Mà hiện tại chỉ biết chán trường cố đi tìm tòi nghiên cứu việc xuyên qua này là hiện tượng quái lạ gì, cậu chỉ muốn trở về mà thôi, còn muốn biết ở thế giới bên kia có phải Tiêu Trạch đang tìm cậu đúng hay không. Cậu biến mất rồi, anh có đau lòng không? Nếu như Lâm Dư không thể trở về, cậu hy vọng Tiêu Trạch có thể nhanh chóng quên cậu đi. Lâm Dư co rúm lại dựa vào cảnh cửa sổ, dù cơn gió lạnh hay mưa to đến ra sao cũng không diễn tả được hết nỗi buồn thảm thương lúc này, trời than người oán không hiểu được cảm giác vết thương hiện hữu. Cửa cung lúc này mở ra, là Hướng Vị Vân dẫn theo người hầu tới thăm cậu, Liễn, cũng theo ở sau. Xe do người kéo cho vua ngồi, ảnh. Tiểu đệ sao rồi? Hướng Vị Vân thấy cậu tỉnh, còn có thể tự đi xuống giường, trên mặt vui mừng khôn xiết, mở cửa sổ làm gì, cẩn thận coi chừng nhiễm phong hàn. Lâm Dư vẻ mặt sầu bi, đại ca, chúng ta xuyên qua đây ở chỗ nào? Tôi muốn đi nhìn thử. Hướng Vị Vân khẽ nói, hình như là chỗ dưới chân núi. Chúng ta được cứu bởi một người dân đốn tuổi đi ngang qua, ta đã ban tiền thưởng cho hắn, nên đệ không cần đi nói tiếng cảm ơn. Ông dường như hiểu lầm ý của Lâm Dư, giơ tay chỉnh cái áo lông cừu lại cho cậu, vui vẻ nói, tiểu đệ, trong lịch sử ta đã suy xét phiến diện, mới gây nên đại họa diệt nước. Hiện tại ta đã 53 rồi, từ lúc về đây chưa có giây phút nào thả lỏng, bởi chinh chiến nên quốc khố đã bị hao tổn nghiêm trọng, giờ ta phải nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó tranh thủ dẫn đầu đi bắt lão tặc Cầu Tiết kia.
gốc là Hàm chỉ không hiểu rõ chân tướng sự việc, chỉ nghe một bên mà đã tin là thật. Lâm Dư không có lòng dạ nào nghĩ đến mấy chuyện thay đổi lịch hồn ví cậu đã bay lên mây lúc nào rồi, chỉ đành nói. Vậy ông cứ lấy mấy món đồ quý giá ban cho tôi để lên đường đi, tôi cũng không dùng làm gì. Tiểu đệ, đệ đâu thể chịu thiệt ở trong cung này cả đời chứ. Hướng Vị Vân chịu mến vô vô vai cậu, tương lai không xa đệ sẽ có phủ đệ của mình, còn có nô bộc cùng cả đời sống trong vinh hoa phú quý. Lâm Dư nháy mắt mấy cái, muốn cắt nát cái răng. Nô bộc cái gì chứ, cậu muốn Tiêu Trạch, muốn Đào Huyên Minh, muốn bà Mạnh mà thôi. Hướng Vị Vân dịu cậu đi xuống nhuyễn tháp, sau đó đi tới trước cái liễn trước cửa phòng thì dừng lại. Hướng Vị Vân vỗ tay một tiếng, giọng nói tràn đầy phấn khởi hạ lệnh, đi ra. Những người hầu trong cung bước lên vén mấy lớp vải che lên, một vị nữ nhân ngồi bên trong túi đầu nhẹ nhàng bước ra, ống tay áo cùng làn váy tung tăng, cây châm gài bên làn tóc đen như mực cũng len ken kêu lên vài tiếng. Nàng đi vài bước liền dừng lại, sau đó tao nhã mà hành lễ. Lâm Dư thắc mắc hỏi, đại ca, vị cô nương này là ai? Hướng Vị Vân nở nụ cười, Dư công tư hỏi người kìa. Nữ tử có dung nhan khuynh thành nhận sau cái khăn che mặt dường như đang nở nụ cười, rồi dịu dàng trả lời, tiểu nữ là Tây Thi. Lâm Dư ngơ ngác, giọng nói của Tây Thi trầm dữ vậy sao? Hướng Vị Vân đẩy cậu đi lên trước, dùng tiếng nói thâm trầm lên tiếng, mau ngẩng đầu lên cho Dư công tử nhìn. Tây Thi ngẩng đầu lên, đôi mặt đẹp tựa như dãy ngân hà tỏa ra ánh sáng lung linh. Nàng giơ tay gỡ khăn che mặt ra, lộ ra một gương mặt đẹp mê người vô cùng thân quen. Lâm Dư như bị sét đánh lần nữa, mẹ nó đây không phải anh xinh đẹp hay sao? Kiếp trước anh xinh đẹp là Tây Thi. Dư công tử. Tây Thi thi lễ với cậu lần hai, tiểu nữ sau này sẽ là người của Dư công tử. Cả người Lâm Dư hơi dao động, cậu không chấp nhận, cũng không có từ chối. Lúc cậu xuyên qua nước Ngô thờ kỳ xuân thu này cũng không quen biết ai, vất vả lắm mới gặp phải kiếp trước của anh xinh đẹp, cho nên cậu không muốn rời xa cảm giác thân thiết gặp người thân này. Hướng Vị Vân chỉ nhìn ra thấy cậu thích, cho nên sai người dán cáo thị toàn thành, tuyên bố Dư công tử và Tây Thi đang lựa chọn ngày lành tháng tốt thành hôn. Những ngày kế tiếp, Lâm Dư ăn uống được ngon, còn làm chút trị liệu, sau đó còn cùng Tây Thi nói chuyện. Nhưng cậu không vui vẻ được chút nào, cho nên chưa từng cười qua một cái, cả người cứ như xác chết di động, không chút sức sống mà trải qua những ngày cuối đời. Công tử, nếu không chúng ta xuất cung đi vòng vòng. Hôm nay Tây Thi ăn mặc rất mộc mạc, chỉ cài một châm hoa trên tóc mai, nghe nói phủ đệ mà đại vương ban thưởng sắp xây xong. Chúng ta cùng nhau đi xem thử nha. Lâm Dư lắc đầu một cái, có dựng thành tử cấm thành cũng vô dụng, em chỉ muốn về hiệu sách mắt mèo mà thôi. Tây Thi đứng dậy kéo cậu đi, công tử, Tây Thi cũng không muốn người nghe thiếp nói mà không hiểu, ngày hôm nay trời trong hiếm thấy, người đừng có ngột ngạt trong phòng, kẻo lại bệnh thì mệt. Lâm Dư cũng không thể đấu lại sự dính chặt của đối phương, nghĩ thầm kiếp trước anh xinh đẹp cũng là người nói một là một hệt như vậy. Lâm Dư địch bất quá đối phương tử chiên lạ đả. Nghĩ thầm xinh đẹp ca kiếp trước vì nữ cũng là cái nói một không hai. Hắn cùng Tây Thi ra khỏi cung, bước chậm tại vương thành đường phố, cùng dân chúng gặp thoáng qua, hai bên đường đi bán hàng rong hấp dẫn hắn không được, mua đi người làm ăn cũng không cách nào làm hắn từ đần độn trong trạng thái hoàn hồn. Tây Thi bỗng nhiên nói rằng, công tử, có ông thầy bói kia, thế người có muốn xem thử tương lai thiếp với người có con cháu đầy đàn hay không nha? Lâm Dư run run một cái, tỷ tỷ xinh đẹp, đừng làm phiền. Cậu bị kéo đi. Lúc ngồi ở trên ghế dài nhìn trận bắt quái, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Cậu có thể tường tận tính hết những người trên thế gian này nhưng cũng chẳng được gì, kết quả trả thế tính cho mình cùng người mình yêu, giờ để người khác tính thử cho mình cũng tốt. Lao xem bói hỏi, muốn cầu quả gì? Lâm Dư thì thào nói, tôi cũng không biết, cứ xem lại đi. Cậu đưa tay ra, còn chưa kịp vén tay háo lên liền nghe thấy được xa xa có tiếng kinh hô. Tiếng móng ngựa cộc cộc như một nhịp trống dày đặc, người trên đường bắt đầu chia ra hái bên tránh né. Xem ra là có người phóng ngựa lao nhanh trên phố xa xăm bất này. Thầy bói nhanh chóng kéo bàn vào, Tây Thi cũng sợ trốn vào mái hiên, chỉ còn mỗi mình Lâm Dư đứng nhìn ra phía xa xa trông thấy bóng người đang từ xe đến gần, như cưới chim yến, như cưới tầng mây. Tây Thi vội la lên, công tử, người mau tránh ra. Lâm Dư chẳng những không có tránh ra, trái lại còn trưng bản mặt hốt hoảng xông ra giữa đường, cơn gió nhẹ làm áo bào của mình bay nhẹ, đôi mắt khô cạn hai ngày cuối cùng lại rơi nước mắt lần nữa. Một chú đại mã thân màu đỏ thẫm lớn khỏe, trên lưng chú là một người đàn ông mặt mày sắc nhọn như đao. Người kia buộc hết mái tóc đen gọn sau mũ, cả người mặc một bộ áo nhung hoa văn tối màu, bội kiếm dắt vào trong eo, tay cầm dây cương cùng roi ngựa, tỏa ra một khí thế đạp phá bầu trời. Mà khuôn mặt kia, rõ ràng chính là Tiêu Trạch. Ô! Tiêu Trạch nhìn thấy Lâm Dư đang ở giữa đường, nên nhanh chóng nắm chặt dây cương, làm cho chú ngựa kia hất người lên trước bật ra tiếng hí dài, suýt chút nữa đã đâm chết người rồi. Đợi đến khi con ngựa bình tĩnh lại,
anh mới ở trên cao nhìn xuống Lâm Dư mà cất tiếng hỏi, người nào chặn đường, muốn chết hả?
Lâm Dư một mặt lấm lem nước mắt, nhào tới phía trước túm góc áo Tiêu Trạch, anh, là em đây.
Anh cũng đi tới nơi này sao?
Tại sao anh không đi tìm em?
Em cứ cho là sẽ không còn được gặp lại anh rồi.
Tiêu Trạch cau mày, ăn nói linh tinh, buông ra.
Lâm Dư bị đẩy ngã xuống đất, cậu dùng vẻ mặt khó tin nhìn anh, chẳng còn đủ sức để khóc, vừa bị kích động, lại có chút dùng mình khi bị dội thao nước lạnh như vậy.
Cậu không biết tại sao Tiêu Trạch cũng xuyên đến nước nô, càng không hiểu tại sao anh đối xử với mình như vậy.
Tây Thi tiến lên đỡ cậu dậy, nói cho Tiêu Trạch nghe, Tiêu tướng quân, đây là Dư công tử.
Tiêu Trạch cũng nới lỏng thân thể, chính là Dư công tử cứu mạng đại vương sao.
Lâm Dư lập tức vồ tới, anh.
Em là Lâm Dư nè, sao anh không nhận ra em?
Chắc công tử đã hiểu lầm, tại hạ chinh chiến nhiều năm chưa từng nhìn thấy người, lần này do có chuyện cần làm mới chạy về Vương Thành.
Tiêu Trạch túi đầu dùng ánh mắt vô cùng bình tĩnh thản nhiên nhìn cậu, mà không hề có chút tâm tư nào khác, ta phải vội tiến công nhận mệnh lệnh với đại vương, cáo từ trước.
Anh!
Không phải!
Tướng quân!
Lâm Dư không chịu buông tay, bà mẹ nó, cậu không biết mình xuyên qua thời cổ đại cái khỉ gì nữa, nếu đã gặp được Tiêu Trạch thì có chết cậu cũng không tách ra.
Cậu ngẩng đầu lên, trên gương mặt hai chữ không muốn hằn đậm, làm cho người ta vô cùng luyến tiếc.
Cậu nhẹ giọng hỏi, tướng quân, em cũng muốn hồi cùng. Anh có thể cho em đi nhờ một đoạn hay không?
Tiêu Trạch im lặng một lúc, rồi mới đưa tay ra.
Hai bàn tay nắm lấy nhau, cậu được Tiêu Trạch xách lên ngựa ngồi ở phía sau.
Cậu ôm chặt eo Tiêu Trạch, không kìm được mà khóc giống lên.
Tiếng vó ngựa đã lấn đi tiếng khóc, Tiêu Trạch chỉ thấy phía sau lưng ẩm ướt. Lúc đến vương cung, anh ôm Lâm Dư xuống ngựa, đống nhiên nhoẻn miệng cười, nghe nói Dư công tử sắp thành hôn cùng Tây Thi sao?
Tây Thi chính là một mỹ nhân ai cũng nghe danh, còn dung mạo Dư công tử lại tuấn tú. Đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ.
Lâm Dư lắc đầu lia lịa, em không cưới nàng ấy.
Anh, em chỉ thích.
Cậu bị nghẹn lại không thể nói tiếp, đúng lúc có một đám người đi tới đón tiếp, Tiêu Trạch cải bước đi.
Cậu đuổi theo sau, không để cho đối phương rời khỏi tầm mắt của mình nửa bước, cùng đi thẳng một đường đến chỗ đại vương triệu kiến triều thần.
Lúc sau Tiêu Trạch vén áo bào đi qua ngưỡng cực, cậu cũng chạy vọt vào.
Hướng Vị Vân cũng giật mình,
Tiêu tướng quân đã vất vả rồi.
Mau mau đứng lên.
Tiêu Trạch đứng dậy. Đại vương nói quá lời, chẳng hay đại vương Triệu Mạt tướng trở về có chuyện gì.
Hướng Vị Vân không hổ đã gặp từng qua sóng to gió lớn, lúc này vẫn trấn tĩnh mà nói, tự nhiên có chuyện quan trọng cần thương lượng, những năm này Tiêu tướng quân đã vì quả nhân chinh chiến muôn nơi, lập được chiến công hiển hách, hiện tại quả nhân có một mưu kế khác.
Lâm Dư dựa vào cửa muốn ngã sụp, sau đó ngồi bẹp dưới đất nghe hai người nói chuyện, cậu không hiểu tại sao ông không chịu thẳng ra, thế nhưng vẫn xem như an tâm.
Cho dù như thế nào thì Tiêu Trạch cũng đã xuất hiện.
Cậu có thể nhìn anh,
còn có thể ôm anh một cái nữa.
Sau khi thương lượng xong chuyện quan trọng, Hướng Vị Vân chỉ dùng mấy câu khách sáo để khen ngợi, sau đó nói qua cậu, tiểu đệ, đến đây.
Lâm Dư vội ngồi dậy chạy tới, lúc chạy đến bên cạnh Tiêu Trạch, cả người cứng ngắc không bước thêm được bước nào nữa.
Cậu quay qua dòm Tiêu Trạch, gò má của đối phương ở thời kỳ xuân thu vẫn đẹp sáng láng như thường, khiến người ta không thể nào rời mắt đi được.
Hướng Vị Vân nói, Tiêu tướng quân, đây là tiểu đệ cũng như ân nhân cứu mạng của quả nhân. Tương lai còn có thể là phúc tinh nước nô nữa.
Tiêu Trạch nhìn về phía Lâm Dư, rồi khẽ gật đầu một cái cho có chứ không có chút cảm xúc gì.
Lòng Lâm Dư liền cảm thấy hụt hẫng, tướng quân, anh ở đâu?
Anh có thể đến chỗ của tôi không?
Bởi vì tôi có rất nhiều lời muốn nói với anh.
Xin lỗi, tại hạ đã có phủ đệ của mình rồi.
Tiêu Trạch ngẩng mắt nhìn về phía Hướng Vị Vân, sau đó ôm quyền chắp tay, kính xin đại vương thứ tội, mặt tướng lần này trở về còn có một chuyện quan trọng chờ làm. Chỉ muốn trì hoãn mấy ngày.
Ồ.
Hướng Vị Vân hỏi, chuyện gì?
Tiêu Trạch trả lời, việc kết hôn.
Trong cung bỗng dưng náo loạn một mảnh, đại vương lập tức triệu toàn bộ ngự y để nghe đầu Dư công tử vừa hởi ôi một tiếng, đã lăn đùng ra nữa rồi.
Lúc Dư tỉnh lại thì đêm đã khuya, Hướng Vị Vân ngồi ở bên giường ăn khuya, cậu cố động đậy liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, bèn lo lắng hỏi, đại ca, anh của tôi đâu?
Tiêu Trạch đâu rồi?
Hướng Vị Vân lau miệng, quay về phủ tướng quân rồi, tiểu đệ. Hình như Tiêu Trạch này không có phải là Tiêu Trạch của đệ.
Lâm Dư tức giận muốn đập giường, hắn chính là Tiêu Trạch anh của tôi.
Đừng kích động, đừng kích động.
Hướng Vị Vân lên tiếng động viên, lúc trước Ngũ Tử Tư có bảo ta trọng thưởng cho vị Tiêu tướng quân, ta cũng không thể nào ngờ tới Tiêu tướng quân này là đội trưởng Tiêu, dù sao lúc ta rời đi chỉ có mới mười mấy, lúc về hơn 50, nên đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn.
Nhưng mà hắn rõ ràng không có nhận ra em, cho nên đó có thể là kiếp dứt của Tiêu Trạch sao?
Ngũ Tử Tiền thật là viển, biểu tự là thời tư, là một đại phu nước Sở, sau trở thành tướng quốc nước Ngô thời Xuân Thu. Lâm Dư khoác quần áo xuống giường, tôi muốn đi tìm Ảnh. Họ Hướng, ông này đọa tôi thành ra như vậy, nếu còn có lương tâm thì mau làm giúp tôi một chuyện. Hướng Vị Vân vỗ bàn một cái, để nói xem, đại ca phải làm gì. Lâm Dư quát, không được cho Tiêu Trạch thành hôn. Muốn cưới chỉ có thể cười người họ Lâm. Năm nay 17. Một lời không hợp liền nhảy dựng lên. Cậu thét xong liền chạy ra khỏi cửa cung, phía sau là thị vệ phái tới trông chừng bảo vệ cậu. Cậu chạy một mạch đến cửa cung, sau đó ngồi xe ngựa đi đến phụ tướng quân. Ban đêm ở trong vương thành vô cùng yên tâm, hiện tại trên đường yên tĩnh chỉ có tiếng vó ngựa và bánh xe ma sát mặt đường, hai tiếng động như hòa lẫn vào nhau, quay phá khiến người khác nhiễu loạn tâm tư. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc xe ngựa cũng tới ngoài cửa lớn phủ tướng quân. Đám tôi tớ bên trong vừa mở ra một khe cửa nhỏ, Lâm Dư liền dùng hết sức lực vốn có của mình chui vào, cậu chưa quen đường đi phủ tướng quân, cho nên chỉ có thể bừa bãi chạy loạn lung tung, cậu chạy vào hành lang đi đến phòng trước, sau đó lộn qua bãi bán địa, đảo mắt một cái vọt tới sân sau. Cuối cùng vào lúc này cậu cũng trông thấy một chỗ có ánh đèn, liền vội vã chạy tới, lúc đi đến một cái sân có cổng vòm nhìn thấy Tiêu Trạch. Tiêu Trạch đứng ở cửa, trên mặt vô có vẻ không thích cho lắm. Dư công tử, nửa đêm xông vào nhà người ta có ý gì? Bước chân Lâm Dư như muốn nhún ra, cậu chỉ sợ Tiêu Trạch bay đi cho nên đi bộ vào, lúc đi tới trước mặt anh thì dừng lại, tướng quân, em có chuyện muốn nói với anh đừng có đuổi em đi. Tiêu Trạch cũng nhân từ mà chấp nhận, bởi vì anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia có vẻ rất đau khổ. Anh xoay người đi vào nhà, như ngầm đồng ý lời thỉnh cầu của đối phương. Lâm Dư đi theo vào, đóng cửa lại rồi nhìn quanh một vòng. Dưới ánh nến chiếu sáng một bộ dụng cụ có mùi cùng màu nhìn đậm chất cổ xưa, bên giường ngoại trừ bộ áo giáp, còn có một bộ hỷ phục đỏ thẫm. Hình như cậu lại muốn ngất xỉu. Lúc ở hiện đại đoán rằng có thể sống đến 80, giờ tới thời Xuân Thu, xem chừng sống đến tuổi trưởng thành cũng là quá rồi. Tướng quân, anh muốn thành hôn cùng ai? Cậu đi tới trước mặt Tiêu Trạch, khi hỏi xong cảm thấy đúng là có chút rảnh hơi, nếu Tiêu Trạch là tướng quân, thì chắc chắn sẽ cưới Thiên Kim tiểu thư rồi, nhưng anh muốn cưới ai mà chẳng được. Không phải anh đã từng nói hay sao? Lâm Dư đi tới sát thêm một chút, anh nói, trước đây anh thích người khác, nhưng sau này chỉ thích mỗi mình em. Tiêu Trạch cau mày nhìn cậu, Dư công tử, người bị bệnh đến điên rồi phải không? Lâm Dư nào quan tâm nhiều như vậy, chỉ biết nhào tới ôm chặt Tiêu Trạch, sau đó ngửa đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh nghĩ kỹ lại đi, chúng ta có từng gặp nhau đó, hai đứa mình có 6 con mèo nữa. Anh từng ôm em nhảy lầu trong trận hỏa hoạn, còn cùng em ngắm đom đóm nữa. Tiêu Trạch không hiểu Lâm Dư nói gì cả, thế nhưng lúc ai kia thảm thiết gọi tên anh làm anh không sao đẩy cậu ra được, anh do dự giơ tay lên, sau đó vướt ve một cách cứng ngắc sau lưng cho cậu. Lâm Dư cho là Tiêu Trạch đã nhớ ra, nên nhón chân nhảy lên vòng tay quanh cổ Tiêu Trạch. Cậu dùng hai má cọ cọ vào chăm anh. Anh, em còn cạo râu cho anh thì làm cơm chiên trứng cho em. Em không cho phép anh thành hôn, em cũng sẽ không cưới anh xinh đẹp. Tiêu Trạch lại nói, Dư công tư, hay để ta đưa người về xem ngựa ý ỉa. Lòng Lâm Dư rốt cuộc cũng bị tan vỡ, cậu buông tay ra lui về sau hai bước, sau đó lảo đảo đi tới trước chỗ đặt hỷ phục, đưa tay sờ lên mớ hoa văn đẹp đẽ kia. Cậu quay đầu lại nhìn Tiêu Trạch, cầu xin anh, tướng quân, anh mặc thử cho tôi nhìn một chút được không? Tiêu Trạch hôi run, chỉ nhìn thấy vài giọt nước mắt thấp thoáng vương nơi mí mắt Lâm Dư, coi như nếu lòng anh làm bằng sắt đá cũng không cách nào từ chối, huống hồ gì bộ hỷ phục này vừa mới làm xong, cũng phải mặc thử. Anh cởi áo ngoài ra. Sau đó đi tới cầm lấy bộ hỷ phục, hai tay xỏ vào trong tay áo kéo vạt trước ngay ngắn lại, bên hông còn có miếng ngọc bộ kêu len keng. Khi mặc xong đối diện với ánh mắt của Lâm Dư, hai giọt nước mắt kêu bông dưng biến thành hai dòng nước mắt, phát họa ra một gương mặt thảm thương làm người ta càng thêm đau xót. Thậm chí Tiêu Trạch còn muốn giơ tay ra lau giúp cho Lâm Dư, đến khi anh hoàn hồn lại thì cánh tay cũng đụng trúng da thịt người ta rồi. Ngón tay trượt qua hai má, Lâm Dư nhẹ nhàng cọ lấy tay Tiêu Trạch. Cậu bước đến gần nhìn đôi mắt anh. Sau đó quyết định nói láo một phen, tướng quân, lông mi của anh gì kìa, mau nhắm mắt lại, em giúp anh lấy ra cho. Tiêu Trạch quên luôn chuyện rủi mắt, chỉ nhắm hai mắt lại. Một luồng thở từ từ đến gần mình, nhưng lông mi không có bất kỳ cảm giác đụng chạm nào, trên môi bỗng nhiên bị ấn xuống một nụ hôn. Anh mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Dư gần mình trong gang tấc, dùng đôi môi mềm mềm mại dán sát vào mình, thậm chí còn vươn đầu lưỡi ra liếm chóp môi anh một cái. Tướng quân Lâm Dư bám lấy vai Tiêu Trạch, tướng quân, anh có nhớ em không? Anh ơi, anh không thể như vậy. Anh ơi. Lâm Dư không nghe được lời đáp lại, sau đó Tiêu Trạch giơ tay, ngay lúc cậu cho là thế nào mình cũng bị đẩy ra đánh một trận tơi bời, thế mà anh lại bế cậu lên. Anh. Cậu quấn tay lên cổ Tiêu Trạch, anh ôm em là vì nhớ ra em rồi phải không? Tiêu Trạch ôm cậu đi đến giường rồi đặt cậu nằm, sau đó lại phủ người đè lên, rồi dùng gương mặt sắc bén quan sát chăm chú cậu. Lâm Dư vô cùng mong đợi túm lấy đối phương, hoảng loạn hỏi, anh, có phải anh đã thay đổi chủ ý của mình rồi không? Anh không thành hôn nữa. Tiêu Trạch hỏi, Dư công tử, sao ban nãy người lại hôn ta? Nhịp đập nơi tim Lâm Dư tăng mạnh, vậy vừa nãy anh ôm em làm gì? Tiêu Trạch lại hỏi, thế Dư công tử có biết nam nhân cùng với nam nhân động phòng như thế nào không? Nửa người của Lâm Dư trở nên mềm nhũn, tướng quân, dạy em đi. Tiêu Trạch đè cậu xuống, liếm hôn lên đôi môi mỏng kia, cái hôn không chứa đựng bất kỳ sự cẩn trọng từng chút một nào, mà giống như chiếm đoạt xâm lược. Hàm răng bị cạy ra, đầu lưỡi Tiêu Trạch thăm dò vào trong miệng cậu, chút ngụm nước nhỏ đọng lại khoe miệng, cậu nức nở một cái, suýt nữa cổ họng đã bị sặc rồi. Không biết cả hai hôn bao lâu, Lâm Dư chỉ thở hừng hực, hai mắt mơ hồ, lúc tách nhau ra còn vương lại sợi chỉ bạc. Cậu dùng tay lau nhẹ bờ môi mỏng của Tiêu Trạch, kêu một tiếng anh rồi lại tiếng anh nữa. Tiêu Trạch túi xuống, đụng trán của cậu, Dư công tử, người còn đẹp hơn cả Tây Thi. Lâm Dư đỏ hết mặt mày, một phần do thân mật, phần kia là vì câu anh mới nói làm cậu xấu hổ, lúc sau trở nên đần thối ra không biết nói cái gì, chỉ nắm lấy và táo Tiêu Trạch không bông, lo sợ đối phương biến mất bỏ lại cậu. Tiêu Trạch hỏi, nghe nói người biết xem số mạng. Lâm Dư chớp mắt coi như gật đầu, biết chút chút. Từng có một thầy bói xem bảo, trước năm 35 tuổi ta sẽ chết trận xa trường, vậy ngươi tính thử xem. Lâm Dư liều mạng lắc đầu, không đâu, anh sẽ sống lâu trăm tuổi. Cậu dùng chóp mũi cạ vào mặt Tiêu Trạch, anh phải tìm một người thích anh, cao chừng đến cằm anh, có đôi mắt to tròn nữa nè, người đó hình như 17 tuổi, là thầy bói bên cạnh anh, kiếp nạn gì cũng có thể hóa giải được hết. Tiêu Trạch nở nụ cười, ta đi đâu tìm được người như vậy đây? Lâm Dư vội vàng trả lời, gần ngay trước mắt đó. Em chính là thầy bói kia. Lúc này Tiêu Trạch nói, anh thầy em, là tên chứng bị bợm thì có. Nến đỏ cháy hết, sau khi Lâm Dư bất ngờ trong 1-2 phút liền vùi đầu trước Tiêu Trạch lên giọng mà khóc, trong đầu hiện lại cảnh tượng đêm mưa to sấm sét hôm kia. Lúc này bỗng nhiên quanh cậu sáng chói như bị pháo hoa che kín, bốn phía là cảnh đá rơi vỡ vụn, cây cỏ tung tóe, gió táp mưa xa như những trận roi đánh vào người. Ngũ quan của cậu dần mất đi, hai mặt tối sầm không còn cảm giác gì nữa. Hiện tại cậu không biết mình đang xuyên trở về, hay là lăn xuống chân núi nữa. Anh! Lâm Dư dùng hết lực gọi khóc một tiếng, rồi ngồi thẳng dậy. Cậu xô vào được một không khí ấm áp quen thuộc bao trùm lấy mình, sau khi trọn to hai mắt nhìn xung quanh căn phòng đơn sơ này, rồi lại nhìn ấm nước treo trên vách tường, cuối giường là áo khoác lông của Tiêu Trạch. Cậu liền không nhịn được ngắm nhìn bàn ghế, thùng gỗ tắm góc tường, sau đó mới nhận ra mẹ nó đây không phải là phủ tướng quân, mà là nhà của Phạm Hòa Bình đó. Chứng bị bợm, em nhìn anh chút đi. Lâm Dư nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên, trước mặt là hai mắt đỏ ngầu của Tiêu Trạch, hiện tại Tiêu Trạch không còn phát quan, trên người cũng mất đi bộ hỷ phục. Đôi tay ấm áp của anh đang lau nước mắt cho cậu, còn giọng trầm thấp vẫn không ngừng gọi tiếng chứng bị bợm. Anh ơi, Lâm Dư nhào vào ngực Tiêu Trạch, em về rồi, rốt cục em cũng về rồi. Tất cả lẽ nào đều là một giấc mộng sao? Không có nước nô, cậu không phải Dư công tử, Tiêu Trạch cũng không phải một vị tướng quân không nhận người thân. Cậu không biết rõ, nhưng cũng không có hơi sức đâu mà suy nghĩ. Chỉ muốn nằm trong lồng ngực Tiêu Trạch không rời, muốn anh mãi mãi ôm cậu như thế. Tiêu Trạch sợ hãi canh giường suốt ngày một đêm, Lâm Dư sốt cao không ngừng mê sảng, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn không chịu tỉnh. Từ lúc dưới chân núi đến thời khắc này, tim của anh cứ như lơ lửng trên không trung, cứ không ngừng thấy hoảng sợ đau khổ, đầu óc cũng hiếm khi được tỉnh táo. Lúc này Lâm Dư khóc lóc xác nhận, anh có thích em không? Tiêu Trạch khẽ trả lời, anh nghĩ là anh yêu em. Quyển 3 chương 48. Ba mẹ nó. Xưa nay Tiêu Trạch chưa từng nghĩ tới việc bản thân mới chân chính thông báo có tí xíu, mà đối phương nghe xong lại than ôi rồi lăn đùng ra ngất. Nhưng anh có điều không biết là, lúc Lâm Dư ở trong mơ, đã ngất qua tận 3 lần. Trời mưa lớn khiến cho con đường càng thêm lầy lồi, một trận to đã phá cả tòa sau núi thành một mớ hỗn độn, công tác của đội khảo sát tạm thời rơi vào trạng thái đình chỉ, bọn họ đã không còn ôm hy vọng về nhà trước ngày mùng 1 nữa rồi. Nhưng mà khó khăn nào họ cũng từng trải qua, giờ chả biết oan trời trách đất là cái gì nữa. Chỉ có thể mua vui trong cái khổ. Nếu không thể đi vào trong núi khảo sát, vậy thì mỗi ngày chỉ cần sắp xếp tư liệu viết báo cáo, rảnh vô cùng rảnh luôn. Vừa nghe nói Lâm Dư tỉnh, nên những đồng đội đều tới thăm, kết quả đến không biết tại sao khi tới thì cậu đã hôn mê rồi. Tiêu Trạch không nói gì, chắc có lẽ ngay cả anh cũng chưa hiểu ra lý do sao bạn nhỏ này lại ngất. Tại sao ngất ấy hả? Chính là bị một câu nói của anh dọa ngất đi. Nếu bệnh nhân không tỉnh, mọi người ngồi chơi một hồi cũng phải chuẩn bị trở về. Anh ba định thay phiên Tiêu Trạch chăm sóc, thế nhưng nhìn bộ dạng Tiêu Trạch cũng không phải cần rút, còn có thêm một chút tâm tư không muốn đi khỏi. Tiêu Trạch canh suốt một ngày một đêm, hiện tại mắt thấy sắp trôi qua một ngày liền vươn mình nằm lên giường. Lâm Dư dù gì cũng đã tỉnh một lần, cho nên anh coi như có chút yên tâm, vì vậy hiện tại liền ôm đối phương nghỉ ngơi một chút. Lâm Dư mê mê man man mơ một giấc, trong mơ cậu cũng thấy mình nằm trên giường, cả người không có chút sức lực nào, sau đó được người ta đỡ dậy, rồi thay một bộ đồ khác. Bên ngoài rất ồn ào, giống như có hội nào đó ca hát đánh trống tưng bừng, nên mới hỏi, bên ngoài đang làm gì vậy? Người hầu lên tiếng trả lời, tấu nhạc đó, ngày hôm nay là ngày vui của công tử mà. Cái gì? Lâm Dư cúi đầu nhìn xuống, trên người mình ấy thế mà đang mặc một bộ hỷ phục, hệt như bộ của Tiêu tướng quân. Tiếp sau cậu bị đẩy ra ngoài, nhìn thấy Hướng Vị Vân đang đứng ở cửa nên đón người, liền nhanh chóng hỏi, đại ca, tôi cùng Tiêu tướng quân thành hôn sao? Hướng Vị Vân cắt ngang, không sai, hôm nay đệ cùng Tây Thi, Tiêu tướng quân và Thiên Kim nhà Đỗ Đại Phu cùng nhau thành hôn. Chân Lâm Dư như muốn ra, Thiên Kim Đỗ Đại Phu. Không phải là cái người tên sầm nhỉ. Cậu bị dịu lên ngựa, suốt đoạn đường ra khỏi cung hồn vía đều bay lên tận mây xanh. Tại sao lại như vậy, rõ ràng Tiêu Trạch nói yêu cậu mà. Bên trong vương thành náo nhiệt vô cùng, cậu cưỡi ngựa cùng đội ngũ đón dâu xuất phát từ phủ đệ của cậu, lúc đi ra đầu phố, chỉ cần rẽ một cua lã đồ ai diện với phủ tướng quân rồi. Lâm Dư dùng sức kẹp bụng con ngựa, một tiếng hí vang lên phá đi tiết tấu của bài nhạc. Cậu nắm chặt dây cương quay đầu lại, sau đó nhắm tới con đường ngược rong rồi chạy đi. Con ngựa cao to kia phi nhanh suốt đoạn đường, làm lục phủ ngũ tang trọng người như bay lộ tùng phèo. Ở hiện đại thì không biết lái xe, qua thời cổ không biết cưỡi ngựa, cậu cúi người ôm lấy cái cổ, luôn có cảm giác bản thân sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào, chôn thây dưới cái móng ngựa kia. Cuối cùng cũng đi tới phủ tướng quân, Lâm Dư ngẩng đầu nhìn chỉ thấy một đội ngũ đón dâu khác đang đứng ở trước cửa, còn Tiêu Trạch mặc một thân hỷ phục đứng ở giữa bậc thang, có vẻ như đang chờ cô dâu của mình. Tổ tông nó, cái này như ngàn nhát dao đâm vào cậu vậy. Lâm Dư hét to, Tiêu Trạch. Mẹ nó anh thử cưới người khác xem. Em nguyền rủa anh sinh con trai sẽ bị hói đầu, sinh con gái cũng bị hói đầu luôn. Tiêu Trạch nghe thấy quay đầu nhìn lại liền thấy Lâm Dư đang nghiêng ngả trên lưng ngựa, dường như sắp ngã đến nơi. Đến khi đối phương đi đến gần trước mắt anh, thì móng ngựa bỗng vung lên một cái mạnh, rốt cuộc Lâm Dư cũng bị hất ra giữa không trung. Tiêu Trạch dùng hết lực ở dưới chân nhảy ra ôm chặt lấy cậu, lúc rơi xuống đất còn xoay nửa vòng. Lâm Dư nhận ra hết sự sợ hãi, liền cảm thấy một bụng oan ức, thế nhưng bây giờ được Tiêu Trạch ôm cho nên ngọn lửa nào cũng đã được dập tắt. Cậu ôm lấy cổ Tiêu Trạch, nhỏ giọng lôi chuyện cũ ra nói, buổi tối hôm đó anh đã hôn em. Trên mặt Tiêu Trạch bình thản không chút cảm xúc, đúng. Anh còn nói sẽ dạy em động phòng mà. Đúng. Là ai nói em đẹp hơn cả Tây Thi? Là ta nói. Lâm Dư tan vỡ, vậy sao anh nói chuyện cứ như đánh giấm vậy hả? Tiêu Trạch nhìn cậu cười, Dư công tử, hôm nay là ngày vui của chúng ta, người khóc sướt mướt như thế làm gì? Làm hết tổ tông nhà anh đó, anh còn dám cưới. Lâm Dư bóp cổ Tiêu Trạch, thế nhưng không dám dùng sức, cô dâu của anh sao còn chưa tới vậy? Để em xem cô ta là ai, sau đó đứng ở đây vẽ bùi cho nàng tan thành mây khói. Em sẽ làm cho anh có mệnh khắc người yêu. Gương mặt Tiêu Trạch rất đỗi bình thường, đến rồi. Lâm Dư vô cùng cảnh giác, ở đâu? Đồ ngốc. Tiêu Trạch nhấc chân bước lên bậc thang, phía sau là đội ngũ đón dâu, nhóm nhạc cũng bắt đầu diễn tấu. Lâm Dư như đang nằm mơ, chớp mắt cái đã bị ôm vào phủ tướng quân, cậu lúng ta lúng túng lên tiếng, tướng quân, anh đừng cưới người khác, em. Cậu nói nửa câu đã dừng lại, cũng không biết đến cùng mình muốn nói cái gì. Hay là không biết đến cùng mình còn có thể nói cái gì đây? Lúc này Tiêu Trạch mới đáp lại lời cậu, vậy ta cưới người có được không? Tiếng cười quanh quẩn bốn góc phòng, người nằm trong lòng mình bỗng nhiên run từng đợt, cẳng chân đạp loạn xạ, miệng cong lên còn cười chảy ra nước bọt. Tiêu Trạch mở mắt ra liền nhìn thấy Lâm Dư có vẻ đang phấn khích, nhất thời không biết nên buông tay mặc kệ hay gọi cậu dậy. Cũng may anh phân vân chưa được bao lâu, Lâm Dư đã nghẹn ho một trận, bản thân cũng bị sặc mà tỉnh lại. Đột nhiên cậu giật bắn nửa ngày, ho tới mức muốn vỡ khí quản, một trận thiếu dưỡng khí não qua đi, cậu mới ngã về trên gối, cuối cùng cũng coi như bình tĩnh lại. Cậu nhìn căn phòng mờ căm này, sau đó xoay mặt qua nhìn thấy Tiêu Trạch đang nằm nghiêng ôm mình. Trong lòng Tiêu Trạch cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng từ nay đến giờ không lên tiếng nói câu nào, bởi vì anh muốn nhìn chút xem Lâm Dư sẽ có phản ứng gì. Bản thân anh cũng đã nói câu anh yêu em rồi, thế liệu chứng bị bợm có đáp trả câu tương tự hay không? Không uổng công anh chờ, ban nãy lúc Lâm Dư xoay mặt qua, cậu có nhìn anh bằng một loại cảm xúc mà anh chưa nhìn thấy bao giờ. Có chút sự thai hại ngại ngùng, có sự vui vẻ, có sự cảm mến tận đáy lòng, nhưng hiếm có nhất chính là có một chút sự quái đản và quyến rũ. Quyến rũ? Cụm từ quyến rũ thật ra cũng có chút không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời Tiêu Trạch không nghĩ tới từ nào khác nữa. anh giơ tay nhét Lâm Dư vào chăn, còn chưa kịp nói gì, thì Lâm Dư đã bỏ tới kề sát ngực anh, rồi dùng bộ dạng ẩn đưa tại nhờ mà nói, tướng quân. Tiêu Trạch tưởng mình nghe lầm, cái gì?
Tướng quân.
Lâm Dư gọi lại một lần, sau đó bám víu lấy quần áo bên eo Tiêu Trạch, em biết anh sẽ không cưới người khác, không về thì không về, em ở đâu cũng vậy thôi, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh là đủ rồi. Tay Tiêu Trạch đang đặt sau gáy của Lâm Dư rút ra ngoài, anh đủ hai đầu mặt đối mặt với Lâm Dư, chứng bị bợm, em đã tỉnh chưa? Lâm Dư nhìn Tiêu Trạch, cậu cũng không biết mình đã tỉnh hay chưa, bởi vì cậu không rõ đó chỉ là giấc mơ hay là hiện thực của một thế giới khác. Tướng quân, chúng ta vẫn chưa uống chén rượu giao bôi nữa. Cậu ngước đầu dùng chỗ sau gáy cọ vào lòng bàn tay Tiêu Trạch, động phòng xong uống nữa hả?
Vậy, cũng được.
Tiêu Trạch nghe không hiểu câu nói phía sau, thế nhưng nếu tách một câu đơn ra thì cũng coi như hiểu được. Anh cười cợt, em muốn động phòng với anh.
Lâm Dư gật đầu, nếu hai chúng ta thành hôn, vậy thì mỗi ngày em đều động phòng cùng anh.
Đầu Tiêu Trạch nổ tung một trận, anh liền đè Lâm Dư xuống giường một chút, sau đó bắt đầu cởi nút áo của cậu. Lâm Dư sờ sờ môi không nhúc nhích, hai tay ngoan ngoãn đặt trên hai lỗ tay, lúc cởi đến cái nút thứ ba còn lặng lẽ ưỡn ngực lên nữa. Lâm Dư nằm ở bên trong căn phòng tối đỏ mặt, nhẹ nhàng hỏi, anh đừng làm em có được không?
Tiêu Trạch túi đầu hôn lên mặt cậu, sẽ không làm đau em, nhưng hơi lạnh đó.
Lâm Dư đương nhiên hiểu được chuyện này, cởi quần áo ra nhất định phải lạnh rồi, nhưng mà cậu không có lo, nếu lạnh ôm anh chặt chút là được rồi. Một vạt trước của áo ngủ bị vén sang một bên, làm cho một bên vai cùng lồng ngực cậu lộ ra. Đúng thật là quá lạnh, cậu có hơi có rúm người lại. Tiêu Trạch vươn tay lấy nhiệt kế ở đầu giường, vẩy vẩy vài cái xong liền đặt vào dưới nách Lâm Dư, sang tiện mặc áo ngủ lại đàng hoàng cho cậu, sau cùng mới cười rộ lên, bên trong nụ cười có chút ít lo lắng, chứng bị bợm, đừng có sốt tới nỗi hư nào luôn nha.
Lâm Dư vẫn còn mơ hồ, chỉ cảm nhận được cái nhiệt kế lạnh ngắt đang kẹp trong nách cậu.
Tiêu Trạch cũng không để cậu làm tiếp gì nữa, mà chỉ đi xuống giường đền cái bàn bên cạnh bàn rót nước. Cậu cố gắng bò dậy, hơi động đậy tí nhận ra cả người đau nhức quá chừng.
Tiêu Trạch mở đèn, trong phòng sáng bừng lên.
Mẹ nó Lâm Dư cuối cùng cũng nhìn rõ bốn phía, thì ra cậu đã trở về xã hội hiện đại rồi. Có lẽ chuyện xuyên qua nước Ngô thật sự chỉ là một giấc mộng, căn bản là không hề có mấy chuyện hoang đường kia, vậy chuyện về Tiêu tướng quân cũng không tồn tại hay sao?
Tiêu Trạch nấu nồi thuốc hạ sốt xong, liền bưng đến cạnh giường để nguội, sau đó ôm Lâm Dư ngồi trên đùi mình.
Anh lấy nhiệt kế ra nhìn, tận tới 38.9 độ. Chẳng trách sao nóng tới mức ngay cả chuyện động phòng mỗi ngày cũng dám nói.
Chờ thuốc không quá nóng, liền đút cho Lâm Dư, lúc uống xong còn đưa cho cậu một miếng ô mai ngậm bớt đắng.
Đôi mắt tròn vo của Lâm Dư không được sáng ngời như bình thường, bởi vì sốt cao mà hai bên mí mắt có chút màu hồng nhạt, trên mặt và thân thể cũng đỏ ửng lộ ra biểu hiện của bệnh.
Anh ơi!
Cổ họng Lâm Dư có hơi khàn, em mơ một giấc mơ, nhìn thấy em và hướng quay về nước Ngô thời xuân thu em không muốn đi, nhưng ông ta cứ bắt em đi.
Tiêu Trạch kiên nhẫn nghe cậu kể, em cũng không biết mắng ông ta sổ.
Ông ấy ở nước Ngô chính là đại vương phủ sai đó, em nào có dám chứ.
Lâm Dư ngậm ô mai cắn một cách từ tốn, em không tìm được anh, cho nên mỗi ngày đều đau như đứt từng đoạn ruột, sau đó đại ca hướng tặng Tây Thi làm vợ của em.
Anh thử đoán xem Tây Thi là ai.
Tiêu Trạch không hề nghĩ ngợi gì đáp ngay, Tiêu Nghiêu.
Làm sao anh biết?
Em cũng quen có nhiều đây người chứ nhiều.
Ha ha.
Lâm Dư nở nụ cười. Thế nhưng em đã phụ lòng tỷ tỷ xinh đẹp, em không có cưới nàng, bởi vì em cuối cùng gặp được anh.
Lúc đó anh là tướng quân, không biết em, cũng không thích em, còn muốn cùng vị thiên kim nào đó thành hôn, cái này đúng là đau như ngàn đao đâm vào tim mà.
Tiêu Trạch cười chung với câu, sau đó thì sao?
Sau đó vào ban đêm em đi tìm anh, bảo anh mặc hỷ phục cho em xem.
Bảo anh mặc anh liền mặc, bảo anh nhắm mắt anh cũng nhắm, em cảm thấy chắc là anh nhất kiến trung tình, vừa gặp đã yêu, với em rồi.
Bởi vì sốt nên giờ Lâm Dư cảm thấy lạnh, liền chui rút vào ngực Tiêu Trạch, anh còn nói em đẹp hơn Tây Thi, còn đồng ý dạy em động phòng như thế nào.
Cậu mê man mà nhìn không khí, âm thanh cũng từ từ nhỏ đi, anh còn ôm em đi thành hôn, nên em không nỡ lòng chém anh nữa, nhưng mà chỉ là mơ thôi, không đáng nói.
Lâm Dư dần nhắm hai mắt lại, sau đó hưởng thụ cảm giác ấm nóng trong lồng ngực của Tiêu Trạch.
Thực ra cậu muốn hỏi xem làm sao Tiêu Trạch tìm được mình, còn muốn hỏi hướng vị Vân sao rồi.
Thế nhưng thể lực của cậu quả thật đã không chịu được nổi, hai bên lỗ tai vì sốt cao bắt đầu đau lên.
Tiêu Trạch đặt người cẩn thận lên giường, bọc từng lớp chăn kín kỹ rồi liên tục dùng thìa đút chút nước và cháo cho cậu.
Nếu như đêm nay Lâm Dư không hạ sốt, anh đành phải dẫn cậu vào bệnh viện thị trấn cách đấy mấy trăm km, không được nữa thì đi vào thành phố.
Anh không lơi lỏng phút giây nào mà canh chừng suốt một đêm, đợi khi trời gần sáng, cuối cùng Lâm Dư cũng hạ sốt tỉnh lại.
Tóc trên trán cậu ướt nhẹp, cả người toàn là mồ hôi. xem ra đổ mồ hôi hạ sắt đúng là có dụng. Tiêu Trạch thở phào nhẹ nhõm, khàn khàn cổ họng hỏi, có đói bụng hay không? Lâm Dư liếm môi, em muốn ăn cơm chiên trứng. Tiêu Trạch liền xuống bếp làm một chảo cơm chiên, còn hâm nóng hai hộp sữa, hai ngày nay anh cũng không ăn được gì, thế nên hiện tại cả hai ăn như sói như hổ cho no một trận. Lâm Dư ăn xong lau miệng, anh, đại ca Hướng sao rồi? Câu hỏi xong cảm thấy da đầu tê tê căng thẳng, không biết đại ca Hướng sao rồi, chắc ông sẽ không thật sự quay về nước Nô Hà. Tiêu Trạch bóp mặt cậu, về cái quần, hai người ngu si như đúng là một đôi tà giáo mà. Không đề cập thì thôi, nếu không phải là ông ta đang bị thương cùng bị bệnh, Tiêu Trạch sớm đã mở cuộc tọa đàm về tư tưởng khoa học cho ông rồi. Đêm đó anh ba cùng đội phó lên núi tìm Lâm Dư và Hướng Vị Vân, ngay lúc mặt trăng lộ ra, có một tia sấm sét đánh xuống, rốt cuộc anh cũng đã nhìn thấy Lâm Dư. Khi đó Hướng Vị Vân đang ôm Lâm Dư, cả người ướt nhẹp như con mèo hoang nhỏ. Hướng Vị Vân còn ảo hơn, hô hô mấy câu khẩu hiệu cứ như phần tử phản động, ông ta không những không thấy sợ khi đối mặt mấy tin sấm sét đánh xuống, mà còn ngước đầu nhìn lên. Cũng coi như là ông ta tốt số, có một tia sấm sét đánh vào gốc cây cổ thụ, xung quanh đất đá cây cỏ kế bên cây đó cũng gặp nạn theo. Lâm Dư đã ngất đi, còn Hướng Vị Vân cứ nhảy nhót lung tung suýt chút nữa lăn xuống chân núi. Đám người Tiêu Trạch như quăng cả mạng sống xuống tới, mới có thể kiếm về cái mạng cho hai tên nao tàn này. Ngay lúc mạo hiểm nhất, Tiêu Trạch ôm chầm Lâm Dư, dùng người mình cản đá vụn cánh cây. Đợi khi trời trong được một chút, anh mới vác cậu lên, dùng dây thừng buộc đối phương trên người mình, rồi dùng hết tay chân đi xuống dưới núi. Lâm Dư nghe xong căn bản không còn mặt mũi nào nhìn thẳng Tiêu Trạch, lúc đang cúi đầu nhận sai thì bị nâng cầm lên. Tiêu Trạch lấy tay nâng cầm bắt ngẩng đầu, hỏi, hôm đó em và Hướng Vị Vân lên núi làm gì? Khóe miệng Lâm Dư bị ép mở ra, cậu cũng không có can đảm gì mà tự nhận mình là đồ náo tản, em giúp ông ta tạo ra phong thủy, tìm linh mạch. Tìm linh mạch làm gì? Muốn giúp ông ta quay về. Về đâu? Về. Nước Nô. Tiêu Trạch cau mày, em lặp lại lần nữa xem. Về đâu? Khóe miệng Lâm Dư muốn rứt cằm, ông ta nói mình xuyên việt tới, là Ngô Vương phủ sai. Ông ta bảo em giúp ông ta quay về để làm cho nước giàu binh mạnh, giết Câu Tiễn. Không ngờ cái giấc mơ kia đều là do hiện thực chiếu rọi lên. Tiêu Trạch trợn mắt ngoác mồm, con mẹ nó chỉ số thông minh của em được 20 không vậy? Tự nhiên trách chỉ số thông minh của em làm chi? Giọng Lâm Dư nghe chút khóc nức nở, thế nhưng cậu không có khóc thật, chỉ sụt sùi chút mà thôi, em muốn giúp ông ta, bởi vì ông ta hứa giúp xong chuyến này cho em mấy triệu. Kết quả lúc đó ông ta bắt em cùng đi với ổng không chịu bông, ông ta không phải là người mà. Huyết áp Tiêu Trạch tăng vọt, đường máu hệt như có dấu hiệu chuyển biến xấu. Chứng bị bợm em đúng là, chờ khảo sát về anh tìm cho em một ngôi trường, em vào đó học tập đọc sách đàng hoàng cho anh. Lâm Dư thút tha thút thít đáp hít hít cái mũi, anh nói em đẹp hơn Tây Thi mà, lỡ như có ai đó theo đuổi em thì làm sao bây giờ, em không muốn làm Tào An kỳ thứ hai. Cũng sợ gặp phải Diệp Hải Luân thứ hai nữa. Em im cho anh. Tiêu Trạch xoa mi tâm, cảm giác như đầu sắp nổ em hết gặp mà, còn có thuật độc tâm, mẹ nó, mấy cái này không sai. Hiện tại còn 73 cái trò tạo phong thủy ngu si gì đó nữa. Bộ em không phân biệt rõ ràng hay sao? Xuyên qua là cái mẹo gì? Ba mẹ nó lại còn xuyên qua thời Xuân Thu. Sao em không dứt khoát xuyên qua thời bản cổ khai thiên tích địa luôn đi? Bản cổ nhân vật khai thiên lập địa trong truyện thần thoại Trung Quốc. Khai thiên tích địa từ lúc khai thiên lập địa, những bước đầu tạo nên thế giới. Lâm Dư buồn bã dựa vào tường, đừng hung dữ với em. Em biết sai rồi. Sao Tiêu Trạch không hung ác cho được? Cũng chính bởi vì mấy chuyện hoang đường như thế, suýt chút nữa đã hại chết Lâm Dư, anh vốn chỉ cho là đầu óc Hướng Vị Vân không bình thường nên ép buộc Lâm Dư, ai mà có ngờ đây cũng chỉ là hai vị này cùng nằm chung một mâm, người này buồn, người kia cũng không vui theo. Vì gì sao? Bởi vì nếu mở to con mắt nhìn, hai vị ngốc này đều là kẻ tám lạng người nửa cân. Gốc là rùa nhìn đậu xanh, con mắt của rùa cũng nhỏ như hạt đậu xanh, ám chỉ sự xứng đôi hợp ý nhau. Trận tư tưởng giáo dục nóng nảy này tiến hành tận 20 phút. Nếu không phải anh ba đến, xem chừng còn phải hơn chục phút nữa. Lâm Dư nhìn anh ba như nhìn thấy anh trai thân thiết làm cọng rơm cứu mạng nắm tay không rời, cậu đang lo lỡ Tiêu Trạch không kiềm chế nổi mà ra tay kết thúc cái mạng trẻ tuổi của mình thì nguy. Sau khi anh ba biết chuyện cổ họng cũng như bị nghẹn, em trai, hình như em có chút không đứng đắn đó. Lâm Dư gật đầu, anh ba, em biết sai rồi, sau này em sẽ chín chắn hơn mà. Hai, biết sai thay đổi vẫn là bé ngoan, xem em sốt mà gầy đến vậy rồi. Thôi cũng coi như được một bài học đi. Anh ba biết cái tính khí nóng của Tiêu Trạch, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, không biết vị đại sư Hướng kia ra sao nhỉ? Mấy ngày nay Phạm Hòa Bình không có ở nhà, mà luôn ở trong núi rừng hầu hạ chăm sóc Hướng Vị Vân, các thôn dân cũng thay phiên đến thăm, xem ra so với phủ sai thì Hướng Vị Vân cũng không kém là bao. Lâm Dư thay quần áo, cùng với Tiêu Trạch đi ra ngoài thăm Hướng Vị Vân, do cậu mới vừa bị Tiêu Trạch chửi một trận giáo dục xong, nên lúc mò ra cái trận phong thủy cảm thấy có chút hoang mang, như là không dám nhìn thẳng vào nó. Rốt cuộc mưa cũng chịu ngừng, bầu trời lại quay về khung cảnh trời trong mây tây. Cậu tự đi một đoạn, sau đó được Tiêu Trạch kẹp sách đi đoạn nữa, đoạn cuối cùng là được cong thẳng đến nơi. Trong nhà bốc lên khói bếp, hai ba người thôn dân đang nấu nước làm cơm, nhìn thấy cả hai đến N6N vội vàng đi ra nghênh đón, bởi vì đội khảo sát đã cứu mạng Hướng Vị Vân. Lâm Dư nhìn ngọn lửa đang cháy bập bùng bên trong củi lửa, trong lòng cũng nổi lên lửa giận hừng hực, dựa vào cái gì chỉ có mình cậu bị mang chứ? Là do họ Hướng hại người. Ở trong mơ còn dám khiến cậu khóc, rồi ngất đi một hai ba lần, hiện tại muốn cùng Hướng Vị Vân nói chuyện cho đàng hoàng. Vừa sắn tay háo lên nhảy vào trong phòng, cậu liền nhảy thẳng đến ái giường thấp của Hướng Vị Vân rồi nói to, đại ca. Ông mở mắt ra nhìn tôi chút đi. Khuôn mặt Hướng Vị Vân trở nên gầy gò héo mòn, tròng râu cũng có dấu hiệu bạc trắng, ông nghe có tiếng liền mở mắt ra, sau khi thấy rõ người đến là Lâm Dư thì hai bên khỏe mắt cũng chảy xuống dòng nước mắt, tiểu đệ, chúng ta thất bại rồi. Lâm Dư cả giận nói, sao mà không bại cho được? Bởi vì thực ra chả có xuyên đi đâu hết. Ông nghĩ kỹ lại đi, ông thật sự là Ngô Vương phủ sai hả? Sao ông không nói mình là bản cổ thời khai thiên tích địa luôn đi? Môi của Hướng Vị Vân run rẩy lên tiếng, nhất định là do ta tìm sai phương pháp rồi, đợi ta khỏe lên, ta sẽ cố thử nghiệm phương pháp khác. Ông! Tức chết tôi rồi! Suýt chút nữa Lâm Dư đã đi đời nhà mà nữa, cậu không hét hò lộn xộn nữa chỉ mà ngồi xổm xuống nhìn mặt Hướng Vị Vân. Đại ca, ông quay đầu là bờ đi, chúng ta vẫn có thể là anh em tốt. Sau này ông cầm mớ tiền kia cố sống tốt, đừng dằn vặt bản thân mình nữa có được không? Hướng Vị Vân nắm chặt tay cậu, tiểu đệ, là đại ca làm phiền đệ, thế nhưng đại ca tuyệt đối không có lừa đệ, ta thật sự là phụ sai. Lâm Dư mệt mỏi, mở ra lối riêng, đại vương, giờ cũng không về được, nếu về cũng chẳng thể thay đổi lịch sử. Đêm khuya tôi có tra tài liệu kỹ càng rồi, nước Ngô có một vị tướng quân tài ba, nhưng sau đó tiếc là hắn ta đã cùng một vị công tử đẹp hơn cả Tây Thi Quy ẩn trốn núi rừng rồi, cho nên... Hướng Vị Vân nghi ngờ nói, có sao? Sao ta không có ấn tượng? Lâm Dư trả lời, lúc ông xuyên qua đây chỉ có mười mấy tuổi sao mà biết. Hơn nữa sách lịch sử đều do thế hệ sau biên soạn, khó tránh khỏi sẽ thiếu sót, tôi thề nguyện sống chết còn cùng ông xuyên qua, sao mà gạt ông chớ? Hướng Vị Vân im lặng một lúc lâu, rồi thổn thức ai hoàn, trời muốn tuyệt đường sống của ta mà. Tiêu Trạch ở bên ngoài phòng uống trà ngồi chờ, anh nghe hết từng câu từng chữ vang lên trong phòng, bản thân tự dưng càng nghe càng muốn cười. Anh cũng cảm thấy bó tay với Lâm Dư, cậu quá mềm lòng rồi, mới đầu còn hung hăng đi vào, mới nói vài câu đã bắt đầu dỗ dành người ta, trong lúc lơ đãng còn tự khen mình vài câu, đúng là đồ đáng ghét mà. Lâm Dư ngồi ở trên bồ đoàn cùng Hướng Vị Vân nói rất nhiều câu, cậu kể giấc mộng của mình cho Hướng Vị Vân nghe, cậu miêu tả chân thật đến nỗi như hai người bọn họ thật sự xuyên qua thời kỳ xuân thu vậy. Hướng Vị Vân không tài nào nhịn được chỉ đành than thở, xíu như trong lòng ông không chịu buông tay, thì tình huống trước mắt đã như thế, chỉ còn cách sống yên ổn dưỡng bệnh. Chỉ mới xuyên qua một chút đã làm hai vị anh em này mình mẩy đầy thương tích bệnh tật, giờ hai người bệnh ngồi tụm với nhau khiến người ta cũng không nỡ cười nhạo cả hai là đồng đốc. Đại ca, thân thể quan trọng hơn, tôi không trách ông cũng đừng tự trách mình, cũng là do tôi thấy tiền sáng mắt. Lâm Dư liếc nhìn ngoài cửa sổ, mưa tạnh trời trong, ông còn rất nhiều tháng ngày cần trải qua. Hướng Vị Vân rẽ rùa ngồi dậy, ta đi đến thế giới này, đã nếm qua hết sự lạnh nhạt, ăn qua biết bao nhiêu trái đắng, kết quả là lại bị vợ con vứt bỏ, ta muốn trở về, không những là để hoàn thành đại nghiệp, mà còn do tôi ta đã không còn chút lưu luyến nào với thế giới này. Tiểu đệ, ông tóm lấy vai Lâm Dư, đại ca gặp được đệ, vừa có thể nói chuyện trên trời dưới đất, vừa có thể chia sẻ bí mật, đại ca còn có người thật lòng bên mình như vậy, đúng là đáng giá mà. Lâm Dư sợ Hướng Vị Vân kích động sẽ làm bệnh nặng hơn. Nên muốn đỡ đối phương nằm xuống, ai có ngờ Hướng Vị Vân lại khập khiễng đứng dậy, làm ra bộ dáng muốn đi ra ngoài. Lúc ông ra ngoài, Tiêu Trạch và Phạm Hòa đang ngồi đồng loạt nhìn sang. Lâm Dư nghĩ trong lòng Tiêu Trạch hẳn là đang nói, anh em não tản ra rồi kìa. Hướng Vị Vân chắp tay chào Tiêu Trạch, đội trưởng Tiêu, là ta đã làm phiền tiểu đệ nhà ngươi, mạng này cũng do đội khảo sát cứu, ơn lớn này tại hạ không thể nào báo đáp, chỉ biết xấu hổ trong lòng. Tiêu Trạch phất tay, không nghiêm trọng như vậy. Ông không sao là được rồi, nhưng mà sau này ông nên sống yên ổn một chút, đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ mà làm khổ mình. Hướng Vị Vân gật đầu không đáp trả lời, chỉ ôm lấy Lâm Dư mà nói, làm phiền các vị rời bước ra sân, ta có chuyện muốn nói cùng một mình tiểu đệ. Lâm Dư phản xạ có điều kiện nhìn thẳng qua chỗ Tiêu Trạch, cậu cũng sợ Hướng Vị Vân sẽ tẩy não mình, nên từ chối khéo nói, đại ca, hay là từ từ đi, em vừa mới hạ sốt xong bị mắng một trận, hiện tại đã thảm lắm rồi. Tiêu Trạch mím môi giấu đi ý cười, không nói thêm câu gì mà cùng Phạm Hòa Bình đi ra khỏi phòng. Anh đi ra liền đứng canh ở trong sân, cho dù Hướng Vị Vân có nhảy lên chọc thủng nhà dẫn Lâm Dư xuyên đi đâu, anh cũng không lo nữa. Trong phòng chỉ còn dư lại Hướng Vị Vân và Lâm Dư, cửa đã đóng cửa, không có tia sáng lọt vào nên ánh sáng trong phòng khá yếu ớt. Hướng Vị Vân cũng không lòng vòng mà đi thẳng tới xốc khăn trải bàn lên, để lộ ra cái giường lớn kia. Lâm Dư cũng hiểu ra, lúc đó Hướng Vị Vân có đưa chìa khóa cho cậu, giờ cậu tháo xuống trả lại, Hướng Vị Vân nhận lấy xong liền mở cái giường ra, hiện tại cậu đống la lên, đại ca, chờ chúng ta rồi ông hắn mở, bây giờ nhiều người như vậy không an toàn. Hướng Vị Vân mở cái giường ra xong liền lấy ra hai thỏi vàng, tiểu đệ, sắp đến ngày đầu năm rồi, đại ca chúc đệ năm mới vui vẻ, hai thỏi vàng tặng cho đệ dùng. Bã lộ của Lâm Dư bỗng nhiên chịu xuống, là do Hướng Vị Vân nhét thỏi vàng vào. Cậu sợ đến mức nói không thành lời, ai mà biết chuyện vẫn chưa xong, Hướng Vị Vân cầm thêm hai thỏi nữa, đầu năm xong vẫn còn kỳ nghỉ xuân, đại ca chúc đệ ăn Tết vui vẻ, hai thỏi này xem như là tiền mừng tuổi. Gương mặt Hướng Vị Vân vẫn không có chút cảm xúc gì, nhẹ nhàng đến độ cứ tưởng ông đang nhét hạt dưa hay đậu phộng vậy. Trong túi Lâm Dư dần nặng trịch, cậu sắp đứng không thẳng nữa luôn rồi. Hai thỏi này là chúc đệ Tết Nguyên Tiêu vui vẻ. Hai thỏi này, sắm quần áo chơi Tết. Lâm Dư giơ tay ngăn cản, đại ca, đừng nhét vào nữa, chúng ta là quan hệ thuần khiết giúp nhau xuyên qua, đừng để cho thỏi vàng phá hủy tình huynh đệ của chúng ta. Tiểu đệ thật biết nói đùa, đại ca cho đệ tiền tiêu vặt, là một chuyến rất đỗi bình thường mà. Hướng Vị Vân nhìn cái túi căng phồng của Lâm Dư, liền nhét cho hai thỏi cuối cùng trước tiên nhiêu đây thôi, nhét không đủ. Đúng rồi, chừng nào đệ tổ chức sinh nhật. Lâm Dư trả lời, giao thừa. Được, vậy chờ đến sinh nhật đại ca sẽ chúc mừng cho đệ. Hướng Vị Vân đứng thẳng lâu quá, sức khỏe không chịu nổi, ông được Lâm Dư dịu vào trong phòng nghỉ ngơi, tiếp tục dưỡng thân thể cho khỏe. Lâm Dư rời đi, vừa nãy cậu chưa nói hết là, chưa đến Tết Nguyên Đán, đội khải sát bọn họ đã rời đi rồi. Trên đường về, do cậu ôm 10 thỏi vàng nên đi không được nhanh, sợ ai kia phát hiện nên hay lấy tay che lại. Cậu có hơi sợ bị Tiêu Trạch biết, lúc trước chỉ có ăn con ngồng quay của Tiêu Trạch, mà anh đã nổ bùm bùm như pháo kép rồi, bây giờ nếu anh mà biết Hướng Vị Vân nhét thỏi vàng cho, có thể sẽ phát ra sức mạnh hủy diệt thế giới luôn không chừng. Bởi vì mấy ngày mưa giò gần đây mà núi rừng đã trở nên bừa bãi không tưởng được, trên đất chỗ nào cũng có mấy con giun ngoe ngoẻ bò ra ngoài, có con thì có một chút, có con dài tận nửa mét. Lâm Dư đi theo Tiêu Trạch rẽ sang phải, thỉnh thoảng cậu sẽ giơ tay ra nắm lấy phía sau anh, bởi vì cậu mới vừa hết sốt xong, giờ đi có một tí đã sắp thở không nổi, nên dừng lại vài phút nghỉ ngơi. Anh nhìn xem kìa. Trong lúc lơ đãng anh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ở phía trước có hai cây ngã rạp trên mặt đất tạo thành một cái hố cạn, trong hố chỉ toàn nước mưa cùng đống đá vụn, trên mặt nước yên ả chiếu lên mấy bụi cỏ nhỏ xinh đẹp ở bốn phía xung quanh. Ánh sáng xuyên thấu qua từng kẽ hở của lá cây, thẳng tắp chiếu rọi trên mặt nước, ngưng tụ lại thành một vùng sáng rực rỡ. Đã lâu Lâm Dư chưa từng nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, cậu đi đến ngồi xổm xuống, rồi nhẹ nhàng nâng một hòn đá lên thể vào trong, mặt nước trở nên lềnh bềnh gợn sóng, thành một mảnh ánh sáng vỡ vụn. Lúc sau lẩm bẩm nói, ngã dục nhân chi mộng Ngô Việt, nhất dạ phi đô kính hồ nguyệt. Nên ta muốn mộng về Ngô Việt. Một tối bay ngang nguyệt kính hồ. Bài thơ mộng du thiên mụ ngâm lưu biệt của Lý Bạch bản dịch của Viên Thu. Dâm một tiếng, từ đâu đó bỗng nhiên rơi ra một thỏi vàng. Tiêu Trạch nhìn kỹ một lúc lâu, giờ khắc này mới ngạc nhiên lên tiếng, đệ mẹ, trứng đẻ ra vàng. Quyển 3 chương 49. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chỉ cần thông qua ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Trạch, cậu liền biết cái tên trứng bị bợm của mình đã được thăng cấp rồi, hiện tại chỉ biết ngượng ngùng nhặt thỏi vàng lên bỏ vào trong túi, sau đó cố gắng giấu giếm đứng dậy, rồi lại tránh né đi cái nhìn chăm chú của Tiêu Trạch. Phiền quá đi, ban nãy mới dậy một trận chưa được bao lâu, có phải giờ lại muốn thêm một trận nữa không? Nếu cậu chia một nửa cho Tiêu Trạch, có thể làm anh im miệng không ta? Lâm Dư. Tiêu Trạch lên tiếng, lại đây. Lâm Dư ghét bỏ tại sao vũng nước này nhỏ dữ vậy, không thì cậu đã có thể đâm đầu vào trọng tự sát rồi. Cậu thử nhớ lại từng chút một, cho dù anh tức giận hay là cái gì đều gọi cậu là trứng bị bợm, rất ít khi gọi tên như này. Hệt như mỗi khi người lớn gọi cả họ tên của trẻ nhỏ, vậy thì đây không phải chuyện tốt gì rồi. Cậu lề mề nhích qua từng bước, cổ họng kêu chít chít như muốn ăn vạ nhóng nhẽo, có chuyện gì sao anh? Tiêu Trạch hỏi thẳng, trong túi đựng cái gì? Lấy ở đâu? Lâm Dư ngẩng đầu lên chút giòm lũ chim trên cây, sau đó lại túi xuống nhìn đống đá vụn, không đánh đã khai, là thỏi vàng đại ca hướng cho em, theo thứ tự là quà Tết, quà năm mới, tiền mừng tuổi, quà nguyên tiêu và sinh nhật, bảo em dùng nó ăn và mua quần áo mới. Tiêu Trạch nghe xong có cảm giác như cậu nói sảng giữa ban ngày, hướng Vị Vân nhận Lâm Dư làm đệ đệ, còn suýt chút nữa hại Lâm Dư hưởng dương sớm, theo như phương thức bồi thường của xã hội hiện đại, trả chút thù lao cũng là một chuyện rất bình thường. Thế nhưng nhét vàng cho hơi kỳ, đã thế còn nhét nhiều như vậy, định chơi trò vùng tiền như rất sao. Hơn nữa Tiêu Trạch dùng thử góc độ một người trưởng thành mà suy nghĩ, thiên hạ nào có bữa nào ăn mà miễn phí, Lâm Dư nhận nhiều thỏi vàng của hướng Vị Vân như vậy, lỡ như lần sau đối phương lại lôi kéo bắt cậu xuyên qua, vậy cậu chỉ có thể đồng ý phải không? Ăn thịt người ta thì miệng ngắn, bắt tay người ta thì tay mềm, chính là một khi bạn đã nhận ân huệ của người ta, sau này người ta cần giúp lại thì bạn không thể nào đối xử như lẽ thường, luôn phải khách sáo nhún nhường. Lên núi bị sét đánh, tiếp theo không chừng có thể là nhảy xuống biển làm mồi cho lũ cá mập. Tiêu Trạch không có định dạy dỗ cậu, mà chỉ giơ tay sờ đầu cái nhóc giấu châu báu đang sủ lồng kia. Chứng bị bợm, chúng ta trả thỏi vàng cho ông ta được hay không? Anh đã sớm hiểu mình nên dùng tình thay dùng lý, em nhận đồ xong sau này sẽ có nợ với người ta, hơn nữa chúng ta vẫn chưa biết rõ lai lịch ông ta ra sao, cũng không biết số tiền này từ đâu mà có. Lâm Dư dùng sức nhấn vào cái túi, anh định nói gì, lẽ nào đại ca hướng tham quan lần trốn, còn đây là tiền tham ô sao? Ông ấy không phải người như vậy đâu, số tiền này là do ông ta tích trữ để lại trước khi phá sản để chuẩn bị cho mọi tình huống xảy ra đó. Tiêu Trạch nói, vậy em lại đi lấy tiền cứu mạng người ta. Đây là việc thích hợp sao? Là ông ta cho em chứ bộ. Lâm Dư thiệt ra không muốn nói đâu, cậu cảm thấy nói thêm cũng làm chi nữa, Tiêu Trạch thẳng thắn cho cậu là cái tên hám của rồi, nhưng mà cậu cũng muốn một đêm giàu lên lắm, đại ca cho em, anh dựa vào cái gì đòi quản. Thôi, em chính là đồ hám của đó. Tiêu Trạch bị chọc cho cười, có ai nói em hám của đâu, anh đang nói chuyện đàng hoàng với em mà, đơn giản là em chỉ muốn thỏi vàng thôi có đúng hay không? Em trả cho ông ta. Sau này về nhà anh dẫn em đi mua thỏi vàng, ông ta cho em bao nhiêu, anh sẽ mua cho em bấy nhiêu. Cái tay đang đẻ túi đựng vàng của Lâm Dư có chút buông lỏng, ấy mà ngoài miệng còn cố kiên trì, cái này em giúp ông ta xuyên qua đổi về, là thành quả lao động của em, vừa có lý vừa có chứng cứ, anh mua cho em làm gì chứ? Là vì anh yêu em. Tiêu Trạch búng lên cái trán của cậu, không phải em mơ thấy mình kết hôn với anh sao? Vậy cứ coi như anh mua cho em xính lễ đi. Lâm Dư đang không có được vui. Nghe xong lời này liền pe toét miệng, ai thèm xính lễ của anh, em còn định dùng mấy thỏi vàng này làm dây chuyền cho anh nữa kìa. Từ lúc bắt đầu giấu thỏi vàng cậu Li Hếu bắt đầu suy nghĩ muốn chia nó ra vài phần, rồi mỗi một phần sẽ làm gì, thậm chí còn sớm nghĩ sẽ định ra một phần di chúc, thế nhưng nghĩ lại, hình như cậu đâu có ai để kế thừa tài sản đâu chứ. Anh, vậy lần sau gặp rồi trả cho đại ca hướng nha. Lâm Dư cũng chịu thỏa hiệp, cậu biết Tiêu Trạch đang lo lắng cái gì, thực ra cậu cũng không yên tâm hoàn toàn. Thế nhưng lúc bị thỏi vàng kia mê hoặc lấy, thì chút không yên kia cũng bị đánh ngủ. Tiêu Trạch cũng nhường một bước, được, vậy cho em chơi hai ngày, buổi tối nhét vào chăn ôm ngủ chịu không? Lâm Dư cười hạ hạ, vỗ túi cùng Tiêu Trạch chạy mỗi lúc một xa. Khí trời khiến cho người ta ngán ngẫm cuối cùng cũng chịu kết thúc, chờ mặt đường bốc hơi nước đi một chút, thì có thể đội khảo sát quay lại làm việc rồi. Suốt mấy ngày nay Phạm Hòa Bình phải ở trong núi chăm sóc cho hướng Vị Vân, trong nhà chỉ còn lại Tiêu Trạch và Lâm Dư. Từ cái hôm xuyên qua đến giờ thân thể của Lâm Dư bị bệnh quân lấy, đã thế còn ngủ mê man suốt một ngày một đêm, không tắm rửa được gì, lúc Tiêu Trạch sờ tóc trên da đầu còn mò ra được cả cục đất. Lấy một cái nồi lớn đun nước, trong lúc chờ tắm cậu cởi áo ngoài ra, rồi bày ngay ngắn 10 thỏi vàng đặt lên giường, sau đó bản thân cứ ngồi xổm nhìn chằm chằm muốn tra nước miếng. Tiêu Trạch bưng nước nóng đi vào, em có thể thở nghe tiếng chút có được hay không? Lâm Dư bĩu môi, nếu sau này phải trả về cho người ta. Vậy thì thừa dịp bây giờ phải nhìn cho đã quyển, cậu cầm lấy một thỏi nhảy sang bên cạnh, nói, thỏi này, em muốn làm thành một tấm bát quái vàng ròng, còn muốn khắc thêm con dấu, rồi viết là, Lâm Dư Kim Ấn, con dấu vàng của Lâm Dư. Thỏi này, em sẽ đúc thành dây chuyền vàng cho anh, sau đó đi khắc một mặt trái thanh long phải bạch hổ, xem ai dám nói anh gà mở nữa. Thỏi này cho bà đúc vòng tay, nhất định phải thật sang, nên rộng hơn 1 cm ấy, để đừng có hạ thấp đi những món đồ khác của bà. Rộng từ 0,73 cm. Thỏi này sẽ làm 6 cái chuông khắc tên cho bọn mèo đeo, cơ mà em thủ dai lắm, nên em sẽ không đeo cho tiểu hắc đâu. Con thỏi cuối cùng thì tặng anh xinh đẹp, em chỉ sợ anh ấy thích kim cương, chứ không có thích vàng. Lâm Dư dài dòng một hồi, đều nhớ hết mọi người, còn dư lại mấy thỏi. Tiêu Trạch mới hỏi cậu 5 thỏi còn lại nên làm sao bây giờ, cậu bó tay, không biết trả lời cho bản thân mình hay làm sao, đành nhỏ giọng nói, nếu mà được, thì em muốn đổi thành tiền. Tiêu Trạch nghe xong, đông nhớ tới lần kia giấy gửi tiền rớt ra từ túi Lâm Dư. Lâm Dư muốn đem thỏi vàng còn lại đổi thành tiền, có phải là muốn gửi đi lần hai hay không? Nước nóng đổ vào trong thùng gỗ xong, anh nói, trứng bị bợm, đi tám. Tiêu Trạch không có hỏi cuối cùng cậu gửi cho ai hay phải chăm sóc người nào. Tạm thời anh vẫn chưa muốn đới móc bí mật của cậu ra, bởi vì anh không muốn chỉ vì cái bí mật khó nói ấy mà phá hỏng tâm tình của nhau, rồi vô tình rạch ngang một đường giữa hai người. Lâm Dư cởi chân chuồng, sau đó lấy khăn tắm che phía trước rồi nhảy vào trong thùng gỗ, đầu ngón chân vừa đụng tới mặt nước liền hô một tiếng, anh ơi, nóng dữ vậy. Em vừa mới hạ sốt, tắm nước nóng chút cho ra mồ hôi. Tiêu Trạch đã dùng tay thử trước, tuy là có chút nóng, nhưng tuyệt đối nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được, hơn nữa khí trời cũng đang lạnh, nên lát nhiệt độ nước cũng sẽ mau hạ thấp thôi. Anh không nhiều lời, chỉ dứt khoát nâng ngông Lâm Dư lên đẩy vào trong thùng. Tiếng kêu Lâm Dư bỗng chốc vang vọng khắp phòng, cậu bám lấy thùng định đứng lên. Nhưng Tiêu Trạch cũng cởi quần áo đi vào rồi khóa chặt cậu trước người mình. Lâm Dư hút một ngụm không khí, nóng quá đi, nóng đến mức làm chim nhỏ em không đứng lên nổi luôn nè. Tiêu Trạch xì cười ra tiếng, bỏng chết chim nhỏ rồi hở. Muốn chết rồi nè. Lâm Dư xoay người ôm cổ Tiêu Trạch, thật sự là do bàn tay có nhiều vết thương nhỏ do hôm lên núi kia, cho nên giờ đụng vào nước liền cảm thấy đau. Tiêu Trạch vò tóc thai cho cậu, gội những hai lần mới thấy bọn, bẩn muốn chết, người em đều có mùi cả rồi này. Có phải là cái mùi mê người không hả? Càn rỡ, nhóc không biết xấu hổ. Ha ha, vậy anh đưa nước hoa cho em xài là được rồi. Lâm Dư nín thở chìm xuống gội đầu, lúc ngóc đầu lên làm hất tóc văng tung tóe nước bắn đầy mặt Tiêu Trạch. Lúc sau cậu còn sờ soạng lung tung mớ cơ bắp của Tiêu Trạch, sờ sờ vài cái còn muốn đâm chọc thử. Anh gầy rồi. Ừm, bình thường mà. Tiêu Trạch trà xà phòng thơm sát lên người cậu, có câu tục ngữ nhận xét nghề này của bọn anh chính là, nhìn xa như đi chạy nạn, nhìn gần thì giống xin cơm, khi đến trước mặt nhìn kỹ lại, thì ra là đến khảo sát. Lâm Dư cười phá lên, anh có xin cơm em cũng không chê anh đâu, anh cứ ngồi bên cạnh quầy sạp của em ấy, khách của em có thể cho một nửa. Nói xong thì nụ cười cũng dần biến mất đi, có thỏi vàng thì không có cần xin cơm nữa, em thật sự rất thích vàng. Tiêu Trạch nhất thời không nói gì, chỉ bị cái bộ dáng đau khổ của Lâm Dư chọc làm bản thân muốn cười. Tắm xong liền nhanh chóng chui người vào chăn Lâm Dư chui vào chăn mặc quần lọt vào, mặc xong tự dưng thấy chật chật, mẹ nó ra là mặc ngược. Cậu mới vừa cởi ra liền nhìn thấy Tiêu Trạch ôm mớ chai chai lọ lọ tiền đến, liền nằm im không nhúc nhích. Lau mặt. Tiêu Trạch bóp chút kem ra ra lòng bàn tay xoa đều đến nóng hỏi. Sau đó thoa lên mặt cho cậu, lúc xong còn bảo, lau cả tay chân nữa. Tay Lâm Dư bị xoa tới hai lần, thôi khỏi thoa chân đi, chân thơm mịn để làm gì chứ? Thơm mịn cái đầu em, sợ chân em bị nứt nẻ thôi. Tiêu Trạch lập tức xốc chân lên, thật sự không trách được, trong chân trắng như con cá bạc, trắng đến có chút chói mắt, còn chân nhắn vô cùng. Không cho nhìn. Lâm Dư che hạ thân của mình lại, suýt nữa đã bỏng chết chim nhỏ của em rồi, giờ em không có cho anh nhìn đâu. Tiêu Trạch cũng không buồn nhìn. Anh chỉ định mau chóng lau xong rồi đắp chăn, thế nhưng ai bảo anh là con người hiếu thắng bá đạo làm gì, càng không cho anh làm, thì anh nhất định phải làm cho bằng được. Anh nghiêng người qua, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay gỡ cái tay Lâm Dư ra, rồi dùng bàn tay vẫn còn đang dính kem đặt thẳng vào chỗ ấy của đối phương. Vừa xoa nắn vừa nói, đừng để chim nhỏ lạnh tới rút lại, nó đã không lớn gì rồi. Lâm Dư vừa nghe xong liền nổi lên một trận lửa giận, anh có thể nói cậu ngốc, cậu nghèo thế nhưng không thể tiến hành công kích thân thể như vậy được. Cậu giật bắn người, dùng khuỷu tay chống lên giường, em có nhỏ gì đó, người ta là đúng với tiêu chuẩn bình thường rồi, hơn nữa em vẫn còn đang lớn mà. Ở phía dưới là cây gậy nhỏ bị nhào nắn đến nổi đang gắng gượng đứng lên, hình ảnh không hợp thiếu nhi kia dần dần hiện ra, Tiêu Trạch cười nói, sống khỏe như này, nó cũng không lớn lên sao. Lâm Dư cắn răng, nhưng vẫn không nhịn được hừ hừ hai tiếng trong mũi, lúc sau thì khuỷu tay của cậu đã không còn sức đâu mà chống trên giường, đành phải nằm bẹp xuống giường không còn miệng lựa gì nữa. Cậu nhìn đôi mắt sâu cùng cái mũi cao của anh, lại nhìn tiếp môi mỏng và chỗ hầu kết, không nhịn được mà nói, anh, lúc em mơ thấy mình ở nước nô, em không có mặc quần lót gì cả. Tay của Tiêu Trạch tăng thêm lực, sao không mặc? Do nước nô không có loại vải sợi như thế đó. Hai mắt của cậu dần trở nên mơ hồ, hôn nhẹ một cái. Tiêu Trạch túi đầu chặn lấy cái miệng lại nhảy kìa, cuốn quét qua răng môi hết một lần anh cảm nhận được phía bắp đùi của Lâm Dư đang run lên, sau khi tách khỏi đối phương liền hôn thẳng một đường xuống bụng dưới. Đống cơ bắp mỏng manh như ẩn như hiện, cùng với da rẻ bị nước nóng hun đến đỏ hồng. Lâm Dư không biết tại sao Tiêu Trạch hôn lên bụng mình, còn sờ lên chỗ xương hông, cậu hơi tách hai chân ra, muốn tự mình thì bị đánh vào mu bàn tay. Em muốn bắn ra. trong giọng nói nghe đầy tiếng hít thở, anh mau sờ em, rồi xoa cho em đi. Cậu nằm ngửa ra, lúc này chút sức ngẩng đầu cũng không còn, chỉ có thể dùng nơi khỏe mắt thoáng nhìn qua đỉnh đầu Tiêu Trạch, cơ mà vừa lên tiếng yêu cầu xong ai kia vẫn không có đáp lại, cái chỗ khó chịu vẫn còn khó chịu nãy giờ, nhưng Tiêu Trạch đang dùng sức gặm cắn bụng dưới của cậu, cho nên sự chú ý cũng rời đi được chút ít. Ngay lúc Lâm Dư từ bỏ, chỗ phía dưới bỗng nhiên được bao bọc lấy, khiến cho cậu lập tức trở nên căng thẳng, cả người bay giữa ngân hà kêu lên. Bàn tay không thể có cảm giác, lúc này cậu cảm nhận được, đó rõ ràng là khoang miệng nóng hổi. Anh Lâm Dư không nhịn được, chỉ có thể kêu thành tiếng một cách máy móc, cuối cùng cũng bắn ra, đôi môi vốn đang cắn chặt cũng phật bật ra những tiếng rít gào. Tiêu Trạch đang dùng miệng làm cho cậu nghĩ tới đây thì bản thân liền xấu hổ đến chịu không nổi, đồng thời cũng cảm thấy hưng phấn quá trời quá đất luôn vậy đó. Đừng mà, cậu gấp gáp rên rỉ một tiếng, anh. Hai chân ở dưới cũng xít sao ghìm chặt Tiêu Trạch, rõ là trong miệng kêu đừng, thế mà ai kia lại kẹp cứng ngắc không cho đối phương đi, ngay lúc hai chân dần thả lỏng ra chưa cần đến nửa giây, đã nhanh chóng bắn ra ngoài. Tiêu Trạch tỉnh bơ ngồi thẳng lại xoa miệng mình một tí, tuy biểu hiện hơi lãnh đạm nhưng nụ cười lại xấu xa vô cùng. Lồng ngực Lâm Dư nhấp nô mạnh, cậu trở mình ra nhào tới bên cạnh Tiêu Trạch, sau khi ghì chặt đối phương liền bắt đầu bảo vệ quyền lợi cho mình, anh quá đáng lắm đó. Anh quá đáng ra sao? Em không chịu được anh làm như vậy. Anh thấy em hưởng thụ lắm mà. Em không có sáu. Lâm Dư mạnh miệng thế, nhưng mặt đã đỏ bừng như đống lửa, thân thể nóng hừng hực kia cũng dần cảm thấy lạnh, liền cảm thấy bản thân nên mặc quần áo vào rồi. Cậu đẩy Tiêu Trạch nhắm mắt ra, rồi nhanh chóng mặc quần áo vào, mặc xong còn nhìn chằm chằm đối phương ngó tới khối bự đang gồ lên giữa hai chân kia. Em chưa có mặc xong đâu, anh đừng mở mắt. Tiêu Trạch dựa vào vết tường, nhanh lên một chút, đừng có quậy. Lâm Dư lặng lẽ bỏ qua rồi ngồi quỳ bên chân Tiêu Trạch, sau đó giơ tay kéo quần tỷ giả mạt của đối phương ra. Cậu ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Trạch mở mắt, bắt đầu nói chuyện hồ đồ, em cũng làm được. Tiêu Trạch cười như không cười hỏi, em làm được cái gì? Cậu dùng mu bàn tay trà sát môi mình, rồi liếm liếm, em làm cho anh. Lâm Dư ra quyết tâm bừng bừng, đi tới khuỵu chân xuống rồi dùng chóp môi chạm tới bộ phận nóng hổi kia. Cậu có thể nhìn ra được cơ đùi của Tiêu Trạch đang dần trở nên căng thẳng, anh hôn cậu lần nữa, có vẻ đã ngầm đồng ý cho ai kia làm. Dù là tâm trạng hay dục vọng gì Tiêu Trạch đều phải đè nén, chứng bị bợm, em phải dùng đầu lưỡi ấy. Lâm Dư nghe lời thò đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm, sau đó tiếp tục mạnh thêm chút nữa, cậu cảm giác Tiêu Trạch đang sờ sau lưng mình, nên cả người như bị địa giật, quỳ cũng sắp không quỳ nổi. Cậu cố gắng làm dưới sự chỉ đạo của Tiêu Trạch, cái miệng không lớn lắm căng phồng ra, gò má vừa đau lại mỏi. Lúc lâu sau Tiêu Trạch vẫn chưa chịu bán, môi của cậu đã gần như muốn chóc ra, lúc vô ý đi vào qua sâu, làm cậu sặc chảy nước mắt nước mũi. Anh ơi! Cậu bị Tiêu Trạch kéo lên, có chút oan ức không cam lòng mà nói, anh vẫn chưa bắn mà, có phải em làm anh không thoải mái hay không? Tiêu Trạch ôm Lâm Dư vào trong ngực xoa xoa, thoải mái lắm, thoải mái đến nổi hồn anh muốn bay đi luôn. Anh đừng cho em là đứa rốt. Môi Lâm Dư đỏ sẫm, từ đầu xuống cằm cũng ửng hồng như đóa anh đào, cậu ủi vào cổ Tiêu Trạch, xong lại giơ tay ra nắm chặt lấy dương vệ tê đang hưng phấn, anh, hay là... Tim Tiêu Trạch cũng treo lên cuống họng luôn rồi. Giọng Lâm Dư nhỏ như đám rồi muối, hay là, anh chỉ kém đi. Vừa nói xong cậu liền cảm thấy thứ trong tay mình lại lớn hơn một chút, lúc sau làm cả bàn tay cậu ướt nhẹp. Kỹ thuật của cậu đúng là khó có thể khiến Tiêu Trạch buông vũ khí đầu hàng, thế nhưng từng câu từng chữ có thể đâm thủng đại não anh, khiến tất cả dây thần kinh hưng phấn của anh như bị đứt sạch. Tiêu Trạch bóp cái mông của cậu, nơi này nhỏ vậy, em không sợ đau sao? Lâm Dư tỏ ra bỡ ngỡ, thật sự đau lắm hả? Cậu nói xong liền sầu một bụng nhíu môi. Hỏi anh cũng như không, anh có từng thử qua đâu chứ? Tiêu Trạch không biết nên giận hay nên cười, bèn nhét Lâm Dư vào trong chăn, bản thân dọn dẹp xong cũng chui vào nốt. Tắt đèn xong, Lâm Dư nằm bên cạnh anh nhanh chóng ngủ thiếp đi, thế nhưng anh vẫn còn đọng lại chút cảm giác ban nãy nên mở thao láo con mắt, suýt chút nữa đã hưng phấn lên cơn lần nữa. Bởi vì trời mưa đã làm lỡ công tắc nên hiện tại phải tăng ca để đuổi theo cho kịp, dù sao mùa đông đáng ghét cũng sắp qua, ai trong bọn họ cũng muốn mau sớm về nhà. Trời vừa sáng, đội khảo sát đã mở cuộc họp trong doanh trướng, họp xong lập tức theo như sắp xếp mà tiến hành, không lãng phí thêm phút giây nào. Lâm Dư ngáp cả ngày, tối hôm qua chơi hứng quá nên giờ vòng eo có chút đau rã rời, thế nhưng chút đau ấy cứ như thuốc kích thích, có thể làm cho cậu và Tiêu Trạch chỉ cần liếc mắt nhìn nhau cái là có thể phấn chân cả ngày. Vừa mới đi đến địa điểm đặt máy khoan thăm dò, giai đoạn lắp đặt công phu đã xong, bây giờ chỉ cần dọn dẹp hiện trường rồi chuẩn bị tiến hành. Tiêu Trạch dạy cậu dùng la bàn xác định các góc độ, thế nhưng mà chân sườn núi rồi góc phương vị gì đó, làm cho cậu muốn ngất đi cho rồi. Trong khoảng thời gian gần 2 tháng này, Tiêu Trạch cũng những người khác đã dạy cậu rất nhiều thứ, có nhiều khi cậu nhìn thấy động tác của mọi người liền nhớ kỹ, chờ đến khi làm việc xong sẽ chạy đến học hỏi, hoặc là cũng sẽ tự học lấy một ít. Ghi chép vẽ, thu thập mẫu, biên soạn phần thăm dò, đào đất, sàng lọc, đo mặt cát, lúc đầu nghe cứ như chuyện ngàn lẻ một đêm, hiện tại không chỉ biết rõ, còn thể giúp đỡ. Chuyện không thể nào. Cậu bỗng nhớ tới mấy lời Tiêu Trạch lúc trước dạy dỗ mình có nói, sau khi trở về sẽ cho cậu đi học, không biết là thật hay giả nữa. Nếu cậu đi học, thì ai bày sạp đoán mệnh? Còn ai trông cửa hàng đây? Chứng bị bợm, đừng như người mất hồn nữa. Tiêu Trạch đi ngang qua phía sau ngắt cái cổ của Lâm Dư, sau đó xách ba lô lên, chúng ta đi thu thập mẫu, tranh thủ hoàn thành xong chuyên mục cuối cùng đi. Lâm Dư đổi tới, anh thử chấm điểm biểu hiện khảo sát của em đi. Tiêu Trạch nói, 100. Thật hả anh? Bộ em đang khen dữ vậy luôn sao? Chắc là 9 trên 10 phần không phải là do cảm tình đâu ha. Điểm tối đa là 1000. Lâm Dư lượm cành cây ở phía sau, rồi chọt chọt lên mông Tiêu Trạch, tiếp tục sảng khoái làm việc. Ánh mắt trời hiện tại rất đẹp, nhiệm vụ của đội khảo sát cũng được tiến hành trong thuận lợi. Buổi chiều khi trở về Thành Dư vẫn chưa thể nghỉ ngơi, mà phải vào doanh trướng sắp xếp tư liệu. Chờ đến khi hoàn thành công việc, hai cánh tay của cậu mỏi đến độ run lẩy bẩy. Bọn họ cứ như vậy mà liều mạng đuổi kịp tiến độ. Một tuần sau Tiêu Trạch cũng cho cả đội một ngày nghỉ, ai nấy đều mệt như con cá mắc cạn nên ngồi nhau về nơi ở mà ngủ một giấc. Người Tiêu Trạch như làm bằng sắt, một mình trong doanh trướng biên sổ án liệu, soạn xong liền bắt đầu ghi báo cáo. Mấy loại tính toán này Lâm Dư không giúp được gì, hơn nữa cậu đã chuẩn bị đi thăm hướng Vị Vân. Hai ngày trước Phạm Hòa Bình về nhà nói ông đã hồi phục được khá nhiều, cậu định đi nhìn xem ông một chút, sẵn tiện trả lại đống vàng luôn. Thật sự không có muốn trả đâu, đây chính là thỏi vàng đó. Suốt đoạn đường cậu bước rất chậm, muốn ở bên thỏi vàng nhiều hơn chút nữa nhưng cho dù đường có dài cỡ nào cũng phải đến nơi. Lâm Dư đi vào trong sân, sau đó cùng mấy con ngỗng bốn mắt nhìn nhau, rồi bước lên bậc thang đi cửa đi vào trong chân như đổ chỉ. Đại ca, tôi tới thăm ông nè. Tâm trạng của Hướng Vị Vân nom nhìn không tệ, nhưng tóc bọc nhiều hơn, mau đến đây, mấy ngày nay không ai trò chuyện với ta, quả thật buồn chán vô cùng. Các thôn dân luôn cho Hướng Vị Vân là ân nhân của mình nên cực kỳ ra vẻ cung kính. Chưa bao giờ dám tùy tiện nói năng trước mặt ông, hơn nữa ông còn am hiểu về phong thủy, hay lừa bịp đám người họ mình là con cháu của ai đó, để cho bọn họ thấy ông không phải là một người bình thường. Lâm Dư ngồi xuống xong liền móc túi ra, đại ca, tôi không cần thỏi vàng nữa, giờ trả lại cho ông. Chuyện này là sao? Hướng Vị Vân đệ tay cậu lại, đệ sợ tiền của đại ca không sạch sẽ phải không? Đây đều là tiền mồ hôi nước mắt của ta, có nguồn gốc vô cùng quang minh chính đại, đệ muốn xài như thế nào thì xài. Lâm Dư giải thích, thiên hạ không có bữa ăn nào mà miễn phí, tôi không muốn mắc nợ. Hướng Vị Vân bèn thở dài một tiếng, tên tiểu tử ngốc này, đệ giúp ta nhiều việc như vậy, suýt chút nữa ta còn khiến đệ phải bỏ mạng, nợ cái gì mà nợ. Đệ nghe đại ca nói, nửa đời sau cho dù đại ca nghĩ biện pháp khác quay về nước Ngô thì tốt, nhưng chôn chân ở chỗ này sống một cuộc sống an nhàn cũng không có tệ, sau này hai chúng ta có thể gặp nhau hay không, thì ta vẫn xem đệ là tiểu đệ của mình. Chúng ta là huynh đệ, cũng chỉ có tình huynh đệ. Không có giấy tờ sổ sách gì, thì mắc nợ cái gì? Lâm Dư cảm thấy siêu cảm động, nhưng vẫn khá do dự, nhưng mà anh của tôi không thích. Thì ra là như vậy. Hướng Vị Vân vuốt vuốt trong râu, hai người bọn đệ có khi gặp nạn mạnh ai nấy lo nước kìa, anh em ruột cũng không có quan tâm đến vậy, huống hồ hai người cũng không phải anh em ruột, đệ nghe hắn làm cái gì? Lâm Dư nói, là ảnh thu nhận giúp đỡ tôi, bằng không thì đời tôi cũng tàn rồi. Hướng Vị Vân không phản bác lại, đệ vừa biết đoán mệnh lại có thể xem phong thủy. Người được lợi là hắn mới phải. Thế này, đệ nghe lời đại ca giấu thỏi vàng kỹ bảo, không nói cho hắn biết, vậy không phải êm xuôi sao? Lòng kiên địch của Lâm Dư vốn đã muốn lung lay rồi, nay còn bị Hướng Vị Vân tẩy não cùng với cái ý kiến trái chiều của Tiêu Trạch, cuối cùng đi ra sao về y lìa như thế, 10 thỏi vàng kia vẫn yên ổn nằm trong cái túi đeo trên lưng. Cậu không nghe lời Tiêu Trạch, nên có chút hơi sợ. Nhưng mà cũng may là có thỏi vàng an ủi. Lâm Dư trở về nhà. Lặng lẽ gói kỹ mớ thỏi vàng vào trong mớ quần áo của mình, sau đó nhét vào vali, như vậy thì Tiêu Trạch sẽ không phát hiện rồi. Cậu loay hoay một hồi thì hết việc để làm, liền ra khỏi phòng quét sân giúp cho anh Hòa Bình. Không ra thì thôi, giờ vừa đi ra liền nhìn thấy bên ngoài thôn dân bu quanh, có già lẫn trẻ, cùng nam lẫn nữ, người nào cũng cười híp mắt nhìn cậu. Cả người cậu liền thấy sợ hãi, nghĩ thầm chắc là thỏi vàng không bị phát hiện đâu nhỉ. Phạm Hòa Bình nhanh nhẹn giành trổi lại, đại sư Lâm để tôi quét cho. Cậu mau vào nhà nghỉ ngơi, muốn ăn gì thì cứ nói, tôi sẽ làm cho. Lâm Dư nói, tôi vẫn chưa đói bụng, mà anh Hòa Bình, bà con đứng ở ngoài làm gì thế? Bọn họ đến cầu xin cậu. Phạm Hòa Bình hơi ngại nói ra, bèn gãi đầu một cái, chuyện đánh cược tìm linh mạch giữa cậu và đại sư Hướng truyền khắp trong thôn rồi, cậu đúng là trò giỏi hơn thầy, giờ còn gờm hơn đại sư Hướng nữa. Hiện tại bọn họ đến tìm cậu, là muốn xin cậu xem dùn phong thủy, cậu cũng đừng quan tâm, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lâm Dư vừa nghe xong thấy không lọt ai, liền vung tay lên, để cảm ơn bà con đã ra tay giúp đỡ cho đội khảo sát, hiện ai cần xem phong thủy cứ đến tìm tôi, không kiêng rẻ âm trạch dương trạch, gì cả, có điều trời cao đất rộng, có lẽ tôi sẽ không thể xem được lâu đâu. Âm trạch, là đất dùng để chôn người chết, còn gọi là mồ mả. Phong thủy cho rằng, nếu người chết được chôn vào một cuộc đất tốt về phong thủy thì sẽ truyền được phúc đức cho con cháu đời sau. Dương trạch, là đất được dùng vào mục đích làm nhà cửa, đình, chùa, miếu mạo, thôn xóm, làng mạc, thị trấn, thành phố. Dương trạch phải hài hòa với thiên nhiên, có môi trường tốt đẹp, làm cho con người thấy vui tươi, mạnh khỏe, hạnh phúc. Dương trạch tốt tức là môi trường tốt. Cơ u nào ai được là làm được, vừa lên tiếng xong liền bắt tay vào phục vụ, cũng may là nhà bọn họ không xa. Nếu không phải đi tới chục căn chắc cậu cũng toi mạng luôn rồi. Khi đến nhà của chú Mã, cậu nhìn thấy con gái của người ta, tuổi tác xem chừng xem tuổi cậu, thế nhưng rất sợ người lạ, suốt ngày trốn ở trong phòng không chịu ra ngoài. Lâm Dư nhìn la bàn, chú Mã, có phải thân thể con gái chú không khỏe hay không? Đúng giữa, năm nào cũng ho, lúc bệnh trở nặng còn phải đi ra tận thị trấn khám, tốt hết một mớ tiền. Chú Mã hết sức giàu, vừa đau lòng con gái, lại đau lòng cho ví tiền của mình. Đại sư Lâm, sao cậu biết được? Ban nay đứa nhóc nhà tôi không có homo. Bản dạ là tiếng địa phương, nên thay ra tiếng miền Trung cho dễ hiểu luôn nha. Lâm Dư trả lời, nhà chú nằm ở làng Hướng Tây, mà Hướng Tây là quẻ đoái thuộc hành kim, nhắm chủ vào thiếu nữ. Kim không những sinh thủy, mà còn bị thủy diệt, mà thủy là bệnh tật, do đó thân thể em gái bị hao tổn, song trong nhà cũng sẽ gặp xui xẻo. Chú Mã sợ mà nói, vậy bây giờ mần răng, dọn nhà thì phải mua phòng, tôi nào có nhiều tiền đâu. Lâm Dư động viên nói, thế thì mời tôi tới làm gì? Tôi giúp chú xem phong thủy, tất nhiên là sẽ hóa giải tai họa rồi. Cậu đi qua nhà chú Mã xong lại đến nhà thím Ngụy, lúc tới cửa nhìn thấy thím Ngụy đang múc nước dội nhà, thím có bảo là vì muốn nên tiếp Lâm Dư nên mới đặc biệt lau nhà một phen như vậy. Lâm Dư đứng ở cửa, vốn không định đi vào, cố gắng nói sao cho nhanh gọn lẹ. Thím Ngụy, cửa nhà thím mở ở phía nam hướng ngọ, ý nói đến quyền sở hữu, hoặc là vận mệnh trong năm, đây chính là phong trong phong thủy. Nước đây ám chỉ tiền tài, thím mà dội như thế coi chừng gặp rủi. Trong phong thủy có 8 loại gió, nhưng chỉ có loại gió mang đến điểm hung, nói cho dễ hiểu ở trên là nhà này dễ gặp tai họa. Thím Ngụy kinh ngạc nói, ông nhà của tôi mới vào thành phố liền bị mất bóp tiền đó. Vì thế cho nên sau này thím đừng dội nước ra ngoài, cái chuyện mất bóp kia cứ coi như của đi thay người. Lâm Dư nói xong cười một cái rồi đi thẳng ra ngoài, lúc này có không ít thôn dân đi theo sau cậu, có người muốn xem náo nhiệt, người thì muốn học. Trộm 2-3 chiều, nhưng phần lớn đều theo để khen ngợi cậu. Cái chuyện phục vụ đi tới nhà xem phong thủy kéo dài chừng mấy hôm, thì Lâm Dư dần có xu hướng thay thế Hướng Vị Vân, cậu ở trong mắt người dân được xem như là thần tiên, trong nhà anh Hòa Bình cũng chất đầy đồ ăn, tất cả đều là mọi người gửi tới để cảm ơn chuyện Lâm Dư đã giúp mình. Trời trong xanh được tầm nửa tháng, hiện tại vừa mới tỉnh ngủ liền phát hiện đã xuất hiện sương mù dày, cũng may công tác khảo sát đã gần như kết thúc, không cần vất vả trong khoảng thời gian dài như vậy. Lâm Dư mặc nguyên cây đen làm nổi bật lên gương mặt trắng non nà, cậu gặm củ khoai lang rồi nói, anh, hôm nay em xong việc sẽ về. Tiêu Trạch nhìn bộ dáng ông cụ non kia muốn bật cười, không phải đã xem hết nguyên thôn rồi sao, còn đi đâu nữa? Xem xong Dương Trạch rồi, hôm nay xem tới ông Trạch, vì thế nên em mới ăn mặc cho ngầu đó. Cậu buộc chặt dây giày hôm nay lúc quay về âm khí của em sẽ khá nặng, xin ai kia nằm ngửa ra để em hút dương khí bù lại. Tiêu Trạch nhíu nhíu mày, muốn hút mềm hay hút cứng? Lâm Dư sửng sốt hết vài giây, anh là đồ lưu manh. Không biết xấu hổ. Cậu bay ra ngoài như một làn khói, sau đó liền cùng mấy chục hộ dân đi ra khu mộ phía sau núi. Trên đường đi vốn không sao, vừa đến nơi liền muốn ngã ngửa, những ngôi mả mọc vỏ dại đá vụ lung tùm, lung ta lung tung trả ra thể thống gì, thật đúng là sảng bậy quá mà. Hai, mọi người làm tôi buồn ghê. Đừng trách chúng tôi mà tội, những ngôi mộ này đều là mộ cũ, còn mấy cái mộ mới nghe theo đại sư Hướng nên cũng không tệ lắm. Không sai cái khi ấy, mấy phần mộ cũ này coi như hỏng bét, sớm muộn gì cũng gây ảnh hưởng tới mà mới. Trong lúc đó thì Lâm Dư đứng nhìn một đống phần mộ ở giữa, chỗ này chính là vị trí khó gầm nhất, như thế nào cũng chỉ có đường chết. Cậu móc ra giấy bút bắt đầu vẽ, muốn quy hoạch lại từ đầu, không những thế, cậu còn muốn sắp trước những chỗ còn trống. Cậu sợ lỡ như mình đi rồi thì những người này lại bắt đầu chôn bậy chôn bạn, đúng là chết rồi cũng không thể làm cho người ta bớt lo chút nào. ngồi chỉnh sửa tận 40 phút, bằng cả một tiết học mỹ thuật. Ngày hôm đó không còn làm gì, nên cậu như chủ thầu nghiêm túc chỉ cho mọi người, cuối cùng trước khi mặt trời lặn xuống thì chuyện về phần mộ này cũng êm xuôi. Các thôn dân biết ơn vô cùng, muốn đãi Lâm Dư buổi tiệc rượu cho cậu ăn một bữa no nê. Lâm Dư phất tay một cái, cười nói, không cần khách khí như thế, đại gia hỏa đi về trước đi, mới vừa thiên phần, mộ phần, vong linh bất an, ta muốn cùng bọn họ trò chuyện. Các thôn dân nghe xong cũng không dám mạo phạm nữa liền nói tiếng cảm ơn lần nữa rồi quay trở về. Toàn bộ khu mộ lúc này chỉ còn lại một mình Lâm Dư, xung quanh cỏ dại tung bay, có vẻ trơ trọi cô đơn.